Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa dinh dự chúng con một tuần lại qua được một sự bình an phước mạnh. Và hôm nay cũng là ngày đầu tuần, chúng con nhóm lại nhau với chân Chúa. Mời Chúa Thánh Linh ngày hiện diện giữa vòng chúng con. Và Chúa nói đâu mọi người nhóm lại, Chúa sẽ giữ vòng chúng con với sự ngợi khen chúng con. Con cảm tạ Chúa cho chúng con những ngày tháng sống yên vui bình an. Ở trong Thi Thiên 91, Chúa nói Chúa sẽ gìn giữ chúng con mọi lúc mọi nơi, đi ra vào vì tai lợi diệt hại cũng không đến gần trả cho chúng con. Chúa đã gìn giữ chúng con ban ngày cũng như ban đêm, mặt trăng sẽ dọi chúng không dọi chúng con lúc ban đêm, và mặt trời sẽ không hại trong giấc ngủ mừng ngày. Cảm tạ Chúa, chúng con đi dưới bánh sống tấm toàn năng cho Ngài. Chúa đã cắm hút một tội lỗi cho chúng con trên thập tự giá. Dân Chúa bài Chúa mang thập hình. Ôi Chúa Giê-xu đành mang thập hình, vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh. Đêm đức yêu thương ban ơn hòa bình, người khen Giê-xu Chúa nhân lành. Cú người Chúa vui mang thầm hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh. Chính tôi tin lấy chi đình bồi tình yêu vô đôi. Ôi Chúa ơi, ôi Chúa chi tôn, vì sao hà mình đau khổ không nào nhung nhã xem sinh. Phẩm giá xưa kia vui dâng mang vàng, vì Chúa tôi đây biết tung chàng. Cú người Chúa vui mang thầm hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh. Chính tôi biết lấy chi đền bồi tình yêu vô đôi. Ôi Chúa ơi, cho ý Chúa tôn lòng tôi sân rộng, sáng dĩ đến nơi hạnh phúc vô song. Đôi hiến thân binh cho Giê-xu hoài, chuyên danh tôn vinh cố nhân đành. Cố người Chúa vui mang thầm hình, thế tôi Chúa cam tâm hy sinh. Chính tôi biết lấy chi đền bồi tình yêu vô đôi. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài đã gắn khắp một đời của chúng con trên thập tự giá. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho chúng
con. Dạ, cảm ơn cô Hồng. Cảm ơn Chúa.
Dạ, chị ha. Lời khen Chúa thỏa lòng nha. Cảm ơn Chúa. Cớ Chúa rực đưa đời tôi thấy thỏa lòng, dù cho giông tố dường như cũng tôi đi xa Ngài. Cha luôn soi dọi dìu đưa qua bao chốn hiểm nguy, nâng bước chân tôi về bên Chúa tình yêu. Đời tôi bay cao như chim, đường qua không gian mênh mông, nhìn bên thiên nhiên xinh dòng sông. Có Chúa chăm lo nơi tôi thấy tòa lòng. Ngài luôn chăm sóc đang chim bé đang xa không nhà. Qua bao năm dài, Ngài là toàn nuôi nắng thiên thần. Tôi thấy vui lòng nhờ tay Chúa quyền năng. Đời tôi bay cao như chim, lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban. Hạnh phúc lớn quá ước muốn, Ngài ban cho tôi những không tuyệt thay tình yêu Chúa dồn sâu. Có Chúa che chở đời tôi thấy thỏa lòng. Dù trong cuộc sống đầy thử thách gian nan đang chờ, tâm linh an bình và yên vui cả thanh thơi. Qua những khó khăn ta ơn Chúa nhiều hơn. Đời tôi bay cao như chim, lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban. Hạnh phúc lớn quá ước muốn, Ngài ban cho tôi những không tuyệt thay tình yêu Chúa dồn sâu. Có Chúa dâng nuôi đời tôi thấy thỏa lòng. Dù nghèo vâng chẳng mà cuộc sống tâm linh không nghèo, quanh đây đồn Ngài, Ngài nuôi tôi như cánh chim non, phong phú đức tin ra sức sống tình thương. Đời tôi bay cao như chim, lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban. Hạnh phúc lớn quá ước muốn, Ngài ban cho tôi những không tuyệt thay tình yêu Chúa dồn sâu. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, mình chào các anh chị em với cô. Chào chị Hoàng. Cô Hường. Dạ, cảm ơn Chúa, mời chúng ta ngài khen Chúa đi.
Amen, kính chào mục sư. Chào chị Hồng, chào cô Hường. Chào tất cả tôi tới con cái Chúa, chào Hoa, chào Kim Thu. Cảm ơn Chúa. Amen.
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 Amen. Cảm ơn Chúa. Yeah. Em xin dâng túi bài, con vẫn trong cậy Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương mong Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, con nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa sâu mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Nửa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, dịp đầu khơi nước mắt rơi. Nhưng anh sao còn đó, còn tình yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tình vui. Con luôn trong cày Chúa, hát nào em bé ngủ yên, trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài, thì con như lá u phai, yêu đôi chồng của sông. Đời con tay trắng hư không, đường đi dọc núi mênh mông, làm sao qua hết lòng đau. Đã thấy trong đời sông, thời gian trôi dạt vô tình, ai tin được một đời, ngày mai vẫn mãi theo con. Xin cho một đổi thay, vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trong cày Chúa, khát nào em bé ngủ yên, trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trong cày Chúa, khát nào em bé ngủ yên, trong tay mẹ hiền, bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên.
Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng con trông cậy nơi đại, trông cậy nơi Chúa, nương cậy nơi Chúa trong mọi nẻo đường, Chúa ơi. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa dù trong nghịch cảnh hay cận cảnh. Hallelujah, cảm tạ ơn Cha. Amen.
Amen, cảm ơn Chúa. Yeah, chào chị Hạnh. Yeah, đâu rồi? Cảm ơn chị Hạnh, khỏe không? Ôi, xì tốt lành chị. Cảm ơn Chúa. Dạ, yeah. Mời chúng ta, có ai muốn ngợi khen Chúa, xin mời. Dạ, yeah, nếu không mời chị Hoa ha. Chị Hoa Nguyễn là trả lời Chúa. Dạ, chào chị Bích Ngọc.
Amen, cảm tạ Chúa. Thôi, xin chào mục sư, dạ. chào tất cả anh chị em.
Chào chị Hồng, chào mục sư và tất cả các anh chị em.
Dạ, chị Bích Ngọc, chào chị Bích.
Dạ. Nếu mình không có ai công viên Chúa nữa thì Hoa kính mời mục sư Hải cầu nguyện cho buổi học sáng hôm nay.
Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau hiệp ý lại Cha toàn năng của chúng con. Quyền năng và Cha đây là cảm ơn Chúa, cầu xin Cha thăm diễn và ban ơn thanh hóa chúng con. Cảm ơn trong thế gian này qua dòng huyết của Chúa Giêsu anh tẩy chúng con. Những điều gì đang ảnh hưởng ở trên thể xác tâm trí con đã hơi tan biến mất đi của mình. Con công bố hôm nay nó phải bị tiêu hủy và tiêu đốt bởi lửa thánh linh của Chúa. Không có sự thanh tẩy trong tâm linh thể xác của chúng ta. Chúng ta chỉ giết sâu để không có gì đáp nặng nề, áp bức để cho mọi người không được tự do. Để nên nghe lời của Chúa thanh tẩy chúng ta. Thanh tẩy Chúa bằng lửa thánh linh Chúa để đốt đi. Những cái gì không thuộc về Chúa. Để sống chúng ta nó bị tiêu đốt, bị đốt. Vì khóa thì trong doanh chứa yên tâm không còn tồn tại nữa. Cảm ơn các bạn. Ta với linh, ác linh, áp bức tất cả, mình áp bức mình tạo tất cả cũng phải bị quỷ phá cho nên thi được cho thường bị mất được nên nên thi được cho chúng dân thi được cho chúng dân thi được thành tại chúng con được sạch chúng con học biết của thi được cho chúng dân thi được cho chúng con thi được thành hóa chúng con thành hóa chúng con thành hóa chúng con chúng dân thi được chúng dân thi được cho biết chúng con cảm ơn cha cho cho cảm ơn thi được cho cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu thân tay thân thể, các chúng ta chân viên Chúa Giêsu, gần Chúa Giêsu, gần Chúa Giêsu kết thân gần, cảm ơn Chúa Giêsu tất cả mọi mọi năng lực quân tạc và trang bị và chưa tên cao nhất của hai trận, chúng ta mới chân viên Chúa Giêsu, người không thuộc về Chúa hai trang bị và chưa tên ngất, chúng ta Chúa Giêsu chân viên Chúa Giêsu dân chỉ yêu sâu kết trong dân chỉ cảm ơn Chúa yêu sâu kết amen amen cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa xin chào tâm trí ban ơn thân tại trước giờ trong mọi trong căn trong ơn cõi chữa cảm ơn Chúa yêu sâu trong dân Chúa yêu sâu trong dân Chúa yêu sâu cảm ơn cha cho trời tâm trí ban ơn thân tại tâm trí ban ơn thân tại thân dân trong dân Chúa yêu sâu cõi chữa căn cảm Chúa ban ơn trước giờ cho chị qua amen cũng chúc ơn cõi chữa trong sự và của Chúa sáng hôm nay được ơn của nên nên thì yêu thương rất rõ ràng dễ hiểu trong hành trì yêu thương nên thì yêu thương và cho chúng con ghi nhớ ghi chắc những lời thật của Chúa dạy dỗ phần lời của ngài chúng con cần và áp dụng những lời thật đó trong thân thể chúng con thân thể chúng con chúng con chưa yêu thương trong chúng con tất cả những với tình đa quên tất cả phật trang bị mất tiêu tan nhưng tôi cho chúng dân chỉ lấy sự kiện thân nên cảm ơn Chúa yêu sự kết và cảm ơn cha chúng ta của chúng con Chúa công bố sự giá trị của Chúa Giêsu trên đời sống chúng con cũng công bố sự giá trị của ban hội Đức Chúa Trời trên cũng công bố amen sự tối trong các trang điểm và tâm linh đời sống chúng con công bố sự sáng của Chúa trên đời sống của chúng con công bố amen sự chúng con là sự sáng của thế giới amen không có sự tối trong tương lai còn chúng con là con cái của Đức Chúa Trời, con công bố chúng con là sự công bình, amen. Lời quay dùng quý của Chúa Giêsu, con công bố chúng con là con cái sáng láng, con của ban ngày trong cách tối tăm, không có sự tối tăm trên đời tăm. Xin dân Chúa Giêsu, amen. Cảm ơn Cha Chúa Trời của chúng con, cảm ơn Chúa Giêsu. Công bố một ngày phước hạnh, một ngày vui mừng, một ngày cất giả, một ngày đắc thắng, amen. Chúng linh Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu ngài bình an, nguyện Chúa Giêsu, nguyện Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, vui mừng bình an, hiệp hòa thuận trong dân Chúa Giêsu, chúng con Chúa Giêsu, nguyện Chúa Giêsu, chúng con Chúa Giêsu, cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện trong dân Chúa Giêsu kết, amen ha, amen, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa,
amen, amen, cảm tạ Chúa. Xin cho bán phước cho mục sư, xin cho bán phước cho tất cả anh chị em mình trong kỳ buổi học sáng hôm nay. Sáng hôm nay mình sẽ học trong sách Daniel đoạn 2. Hoa xin mời chú Ấn đọc sách Daniel đoạn 2.
Amen, cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin tất cả tôi tới con cái của Chúa lắng nghe lời của Chúa trong sách Daniel đoạn 2. Cảm ơn Chúa. Daniel giải chiêm bao của vua sự hiện thấy về pho tượng. Trong năm thứ hai đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ. Vậy vua truyền đòi các đồng bóng thuật sĩ, thầy bói và người canh đê để cắt nghĩa chiêm bao cho vua. Họ bèn đến chầu trước mặt vua, nói cùng họ rằng: ta đã thấy một chiêm bao và lòng ta bối rối, muốn biết chiêm bao đó. Những người canh đê nói cùng vua bằng tiếng Aram rằng: tâu vua, chúc vua sống đời đời, xin thuật chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua và chúng tôi sẽ giải nghĩa. Vua trả lời cho những người canh đê rằng: sự ấy đã ra khỏi ta,
Nếu các ngươi không nói cho ta biết chim bao đó thể nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thay, nhà các ngươi sẽ trở nên bóng phân. Nhưng nếu các ngươi tỏ chim bao và lời giải nó cho ta, thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng và vinh hiển lớn từ nơi ta. Các ngươi hãy tỏ cho ta chim bao đó và lời giải nó thế nào. Họ lại tâu lần thứ hai rằng, xin vua kể chim bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ cắt nghĩa. Vua rằng, ta biết chắc các ngươi tìm cách để hoãn thì giờ, vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta. Nhưng nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chim bao, thì cũng chỉ có một luật cho các ngươi, vì các ngươi đã điều đình với nhau, đem những lời giả dối bậy bạ nói cùng ta, cho đến ngày giờ sẽ thay đổi. Vậy, hãy nói chim bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được. Những người canh đê tâu lại cùng vua rằng, chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc của vua, vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng tống, thuật sĩ hay người canh đê nào, vì sự vua đòi là hiếm có, và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vị thần không ở với loài xác thịt. Vậy nên vua phát tức mình và giận dữ lắm, bèn truyền mạng lệnh giết chết hết những bác sĩ của Babylon. Vậy mạng lệnh đó đã truyền ra, người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm Daniel cùng đồng bạn người để giết. Bây giờ, Daniel lấy sự khôn ngoan tri thức mà nói với Arioch, quan thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Babylon. Người cất tiếng nói cùng Arioch, quan thị vệ của vua, rằng, sao lại có mạng lệnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? Arioch bèn kể chuyện cho Daniel rõ. Tức thì, Daniel vào, xin vua cho mình một hạt nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chim bao đó cho vua. Đoạn, Daniel trở về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Hananiah, Misael và Azariah. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời vũ lòng thương xót họ về sự kính nhiệm này, hầu cho Daniel và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Vậy, sự kính nghiệp được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thấy ban đêm. Daniel bèn ngợi khen Chúa trên trời. Đoạn, Daniel cất tiếng nói rằng, ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kính nghiệp. Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ, Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi và tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Vậy nên, Daniel đến nhà Arioch, là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Babylon, và nói cùng người như vậy. Đừng diệt những bác sĩ của Babylon, nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chim bao cho vua. Bấy giờ, Arioch vội vàng dẫn Daniel đến trước mặt vua, và tâu cùng vua như vậy. Tôi đã tìm thấy một người trong những con cái Giuđa bị bắt làm phu tù. Người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa đó. Vua cất tiếng nói cùng Daniel, mà người ta vẫn gọi là Belteshazzar, rằng, quả thật, rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chim bao ta đã thấy và lời giải nó chăng? Daniel ở trước mặt vua trả lời rằng, sự kính nghĩa mà vua đã đòi thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được. Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kính nghiệp và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Vậy, chim bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã thấy trên giường mình là như vậy. Hỡi vua, khi vua nằm trên giường có những tư tưởng về sự xảy đến sau này, thì đấng hay tỏ sự kính nghiệp đã cho vua biết sự sẽ xảy đến. Về phần tôi, sự kính nghiệp đó đã tỏ ra cho tôi, không phải vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống, nhưng để được giải nghĩa cho vua hiểu
và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Hỡi vua, vua nhìn xem, và này, có một pho tượng lớn, pho tượng đó to lớn như và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải đợi tay đục ra đến đập vào bàn chân bằng sắt và bằng sét của tượng và làm cho tan nát. Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Đó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh và sự vinh hiển cho vua. Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời. Dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy. Vậy vua là cái đầu bằng vàng, nhưng sau vua sẽ dấy lên một nước khác kém nước của vua, rồi một nước thứ ba tức là đồng sẽ cai quản khắp đất, lại có một nước thứ tư mạnh như sắt, vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy. Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra, nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt. Theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét, những ngón chân nửa sắt, nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh, nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người, song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Trong các đời vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng, Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sâu này sẽ đến. Điềm chiêm bao này là thật, và lời giải nó là chắc chắn. Bấy giờ vua Nebuchadnezzar sắp mặt xuống lạy Daniel và truyền dâng lễ vật cùng đồ thơm cho người. Đoạn vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng, quả thật Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và là Chúa của các vua. Chính Ngài là đấng tỏ ra những sự kính nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kính nhiệm này. Vua bèn tôn Daniel lên sang trọng và ban cho người nhiều lễ vật trọng. Vua lập người cai trị cả tỉnh Babylon và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Babylon. Daniel cầu xin vua, thì vua lập Sadrach, Mesach và Abednego cùng cai trị tỉnh Babylon. Còn Daniel thì chầu nơi cửa vua. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Ngài xin Chúa ban phước cho chị Ân và đọc lời Chúa cho tất cả anh chị em nghe. Về sách Daniel đoạn 2. Mình sẽ nghe hết cả cái đoạn này. Nhưng mà cái đoạn mà mình học á, câu gốc mà mình học á, đó là câu 21, câu 22. Câu 23. Đó là chính ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính ngài tỏ ra những sự sâu xa, kinh nghiệm ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với ngài. Phải Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi ơi, tôi cảm ơn và người khen ngài, vì ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Cảm tạ Chúa. Qua đoạn 2 này là nói về Daniel giải chiêm báo của vua, sự hiện thị về pho tượng. Đó. Thì cảm tạ Chúa khi mà cái ông vua này ông thấy chiêm bao, ông quên đi ha, hoặc là ông thấy rồi ông lỡ đi, nhưng mà khi ông thấy cái điều chiêm bao về pho tượng này sống thí thì ông bối rối, ông bối rối, bối rối trong lòng và mất giấc ngủ ha, nghĩa là sự bất an đó. Và khi bối rối mà mất ngủ là mình biết rồi, bắt đầu thì tiếp theo đó là chi? Là sự lo sợ, là sự lo sợ. Và khi như vậy rồi á thì sao? Vua bắt đầu truyền đòi tất cả đồng bóng Phật sĩ thầy bói và người kinh đê để cắt cái nghĩa chiêm bao cho vua. Thì khi họ đòi, khi vua đòi thì họ bèn đến châu trước mặt vua. Và Chúa cũng nói lại với họ là Chúa thấy cái chiêm bao như vậy nhưng mà lòng và lòng ta bối rối muốn biết chiêm bao đó. Ông bối rối và ông muốn biết cái chiêm bao này. Nhưng mà tất cả mọi người nói sao? Những người kinh đế nói cùng vua bằng tiếng Aram rằng: tấu chúc vua sống đời đời, xin thuật chiêm bao cho những kẻ tối tớ vua và chúng tôi sẽ giải nghĩa. Thấy chưa? Chúa thì giải mình là nhân nghe mà chấm nói. Nhưng mà mấy người này thì nhân nói mà chấm nghe. Vua mới nói thôi, vua chưa nói là cái điều chiêm bao là như thế nào. Vua mới nói là vua thấy cái điều chiêm bao như vậy là lòng bối rối. Thì mọi người này họ liền nói ngay luôn. Họ tấu chúc vua sống đời đời rồi là chiến thuật chiêm bao cho những kẻ tối tớ vua và chúng tôi sẽ giải nghĩa. Đó, họ hứa luôn. Họ chưa biết cái điều gì xảy ra mà họ hứa luôn. Đó, để qua cái đoạn này cũng dạy dỗ mình là sao? Chủ dạy mình là nhấn nghe mà chậm nói. Mà chậm nói, chứ đừng có còn nhấn nói mà chậm nghe. Đây là cái điều thứ nhất để mình học. Và sao? Khi mà vua trả lời cho những kinh đế rằng Chúa nói là vua trả lời cho những người kinh đế rằng sự ấy đã ra khỏi ta nếu các ngươi không nói cho ta biết chiêm bao đó thế nào và lời dạy nó làm sao thì các ngươi sẽ bị phân thây. Nhà các ngươi sẽ trở nên đồng phân. Đó, chưa. Vua chưa trình bày cái giấc chiêm bao thế nào nhưng mà vua đã đặt ra những cái chỉ chiếu này rồi đó. Chỉ chỉ này rồi, phải không? Nếu mà không giải được thì mấy người này sẽ bị phân thây và nhà họ trở nên động phấn đó, như thế đó. Nhưng nếu các ngươi tỏ chiêm bao và lời giải nó cho ta thì các ngươi sẽ được lễ vật phân thưởng và vinh hiển lớn từ nơi ta. Đó, ngược lại nếu mà giải được thì Chúa là cho phân thưởng lớn như vậy đó. Các ngươi hãy tỏ cho ta chiêm bao đó và lời giải đó thì lời giải nó thế nào. Họ lại tấu lần thứ hai rằng: xin vua kể chiêm bao cho những kẻ tối tớ vua và chúng tôi sẽ cắt nghĩa. Nghe chưa? Vua rằng: ta biết chắc các ngươi tìm cách để hoãn thì giờ vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta. Nhưng nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chiêm bao thì cũng chỉ có một luật cho các ngươi vì các ngươi đã điều đình với nhau đem những lời giả dối bày bà nói cùng ta cho đến ngày giờ sẽ thay đổi. Vậy hãy nói chiêm bao cho ta và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được. Và sao? Những người kinh đế tấu lái cùng vua rằng: chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc của vua, vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng thuật sĩ hay người kinh đế nào, vì sự vua đòi là hiếm có và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vị thần không ở với loài xác thịt. Đó, và khi họ trả lời như vậy thì vua sao? Vậy nên vua phải tức mình và giận dữ lắm, bèn truyền lên mạng giết chết hết những bác sĩ của Babylon. Về mạng lệnh đó đã truyền ra, người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm Daniel cùng đồng bọn để giết.
đó là mình thấy chưa? Khi mà vua bối rối, bắt đầu là lo sợ, khi mà lo sợ rồi thì tinh thần sao? Mặc dù là một vị vua, nhưng mà lúc đó ông bị tối tăm, ông đâu có sáng suốt được. Để mình nói rằng là khi mà mình bắt đầu bối rối, bối rối thì bắt đầu là mất ngủ rồi bắt đầu là lo sợ, phải? Khi mà lo sợ tăng lên thì sao? Lúc đó là lúc mà mình đang mở một cái cánh cửa cho quyền lực tối tăm vào, phải? Khi hắn vào bắt đầu là quỷ rồi hắn làm cho, lúc đó là quyền lực tối tăm làm chủ, chứ không phải là mình làm chủ nữa. Và khi quyền lực tối tăm thì sao? Nó đến đây nó cướp giết và hủy giết, phải? Hủy giết thì giết. Đầu tiên là làm cho ông mất. Từ cái chỗ mà ông bối rối, rồi ông mất ngủ. Rằng mất ngủ bắt đầu bóng khoan lo sợ, bắt đầu là nghĩ mà, nhìn xung quanh. Sao? Ông họ đòi hỏi những người đồng bóng, những người thuật sĩ là những người xung quanh ông á. Sao? Mà những người chức vị còn thua ông nữa. Đó, ông không nhìn thẳng lên. Phải? Những cái mà cao hơn mình để mà kêu cầu. Nhưng mà là ông nhìn xung quanh. Đó, và khi những cái điều mà ông muốn ông đòi hỏi mà không được thì sao? Bắt đầu ông dần hoảng, phải? Ông dần hoảng và ông làm những cái điều mà làm những cái chuyện ác, phải? Gây ra những chuyện ác. Đó là truyền lên đấy mà giết, phải? Giết hết. Giết chết hết những bác sĩ của Babylon. Về mà lần đó đã tuyên ra, người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm Daniel cùng đồng bàn để giết. Để cho Daniel lấy sự khôn ngoan và trí thức mà nói với. Sự khôn ngoan trí thức này là sao? Là đến từ Đức Chúa Trời nè. Quan thị về của vua. Và đi ra đằng giết những bác sĩ Babylon, người cất tiếng nói cùng Arioch, quan thị vệ của vua rằng, sao lại có mệnh lệnh nghiêm cấm dương ấy từ vua. Arioch bèn kể chuyện cho Daniel rõ, tức thì Daniel vào xin vua cho mình một hàn nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua. Đó. Và khi ông trở về nhà thì sao? Ông trở về nhà thì ông dùng bằng cái sức mình, ông không phải là suy nghĩ bằng kế này của mình, nhưng mà ông kể lại cho bạn mình và ông nói là tất cả mọi người cùng hiệp lại ha, để cầu nguyện và hỏi ý Chúa. Và cảm tạ Chúa khi mà thì sự việc này, bởi vì Chúa nói nơi nào đối bá người nhóm lại thì sao? Thì Chúa sẽ ở giữa. Vâng. Và Chúa nói hãy kêu cầu ta thì ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ trả lời cho các ngươi những việc lớn và khó những việc mà các ngươi chưa từng biết. Ha. Thì cảm tạ Chúa. Ông đã vâng lời Chúa. Ông đã tin kêu cầu Chúa. Và Chúa đã tỏ cho ông ngay trong cái đêm đó. Ha. Đó. Thì qua cái đoạn này để cho mình học được điều gì? Đó. Khi một điều mà ông mới thấy chiếm bao như vậy thôi mà ông bối rối, mà ông là một cái ông vua, phải đó, dân quyền rồi là vua mà ở đời này là mình nói là cũng thông minh này đó. Nhưng mà khi ông thấy cái điều đó thì ông bối rối. Trong lúc đó thì mình cái ông tuyên lệnh cho Daniel là ghê luôn chứ, tại sao ông tuyên lệnh cho là giết những cái bác sĩ đó, giết bàn của Daniel và Daniel. Và lần này mình nghe cái tin này là còn ghê gớm hơn nữa, phải không? Nhưng mà Daniel có bối rối và hoảng sợ không? Daniel là về để mà nói cùng bàn mình để hiệp lại và cầu nguyện, cảm tạ Chúa và được Chúa bày tỏ. Ha? Được Chúa bày tỏ. Và cảm tạ Chúa qua cái sự mà Chúa bày tỏ cho ông và ông đã nhận thấy được, ha, ông nhận thấy được, ông kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa. Mời chuyện nói tiếp cái đoạn này cho Hòa đọc lại ba lên cho Hòa trong cái
21-23
trong câu 21 đến câu 23 này.
Ok, amen, cảm ơn Chúa. Daniel đoạn 2 câu 21-23. Chính ngài thay đổi thì giờ là mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.
chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa chính nghiệp. Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài và tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Amen. Anh đọc lại một lần nữa, Daniel đoạn 2 câu 21, 22, 23. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kính nghiệp. Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Amen. Lần nữa, 22-23 của đoạn 2 Daniel. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kính nghiệp và Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài và tỏ cho chúng tôi biết việc của ông Chúa.
Amen, cảm tạ Chúa. Đó, mình thấy, để qua cái đoạn này, mình thấy được cái lời Chúa là thành tín, ha. Chúa nói là mình chưa lo phiền chi hết, ha. Khi ông nghe một tin này là tin này mà rất là làm cho mình là rung động, ha. Nhưng mà cảm tạ Chúa Daniel đã tìm câu này, và sao? Chúa là cái đấng thành tín, Chúa nói hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ trả lời cho các ngươi những việc lớn và khó, là những việc các ngươi chưa từng biết. Cảm tạ Chúa. Và Chúa đã trả lời cho Daniel. Thì qua cái điều này á, cũng cho mình một cái sứ, cho mình một cái bài học, phải? Để khi mình nghe bất cứ một cái tin gì thì sao, mình phải chạy đến Chúa là người đầu tiên. Mình phải hạ mình để mà kêu cầu Chúa, phải? Tìm cầu Chúa. Và mình phải tin rằng Chúa là đấng thiên tính sẽ trả lời cho mình, sẽ bày tỏ cho mình, phải? Ở trong lúc đó Daniel là người tu ở trong tu, hả? Nhưng mà mình thấy được Chúa sao? Khi ông có hạ mình, ông có sự khiêm nhường vâng phục Chúa, hả? Nương cậy Chúa, thì Chúa là đấng mà nhấc ông lên, hả? Một cái ông vua mà phải sắp mình trước mặt ông á, hả? Để nói rằng ở đời này dù dân vọng mình đến đâu, thì học thức mình có cao đến đâu, mình có giàu sang đến đâu, nhưng mà nếu như mình không có Chúa thì nó sẽ là con số không, à, sẽ còn là không. Tại vì ông là một người dân vọng, ông là một ông vua mà ông vừa quyền vừa dân vọng vừa giàu có, à, vừa sang trọng, nhưng mà ông chỉ khác Daniel một điều là ông không có Chúa, à, ông có Chúa, mặc dù Daniel là một người tu biến của ông á. Nhưng mà Daniel là có cái sứ khôn ngoan thông sáng, ha, có sứ bình an. Nhưng mà ông là một cái ông vua. Nhưng mà khi ông không có Chúa thì sao? Sự việc của một cái điều chiêm bao thôi mà đã làm cho ông bối rối, làm cho ông bất ngủ, ha, bất an. Đó, thì qua đoạn này để cho mình thấy rằng lời Chúa là ứng nghiệm, bởi vì nói có Chúa là có thiên đàng, có Chúa là có tất cả. Và nếu như không có Chúa là mình sẽ mất tất cả là như vậy. Hả? Mình sẽ mất tất cả. Và cảm tạ Chúa qua cái điều này để nói rằng á, những cái buổi sáng sớm hoặc là những buổi tối mà anh chị em mình cùng hiệp lại để mà học cái điều này, nó sẽ không vô ích đâu. Nó sẽ không vô ích đâu. Cảm tạ Chúa cái điều đó.
để mình biết rằng những việc mình làm là có ích, những việc mình làm là còn lại hắn mất đi, đó, hắn mất đi và ngày càng sẽ được thêm lên, thêm lên cái sự sống sung mãn, thêm lên cái sự bình an vui mừng cho mình, đó, cảm tạ Chúa. Bởi vậy mà Chúa nói sao? Chúa nói những người mà khôn ngoan ở đời này nhưng mà họ nói trong lòng là không có Đức Chúa Trời sao? Thì Chúa nói cái kẻ đó là kẻ ngu dại, nha, là kẻ ngu dại, không biết hiện tại họ là cái bằng gì, bằng cấp gì, đến đâu, chức vụ giao sát sao trồng đến đâu. Nhưng nếu trong lòng họ nói không có Đức Chúa Trời thì Chúa nói họ là những kẻ ngu dại. Còn những người ở đời này người ta coi họ là người không ra chi. Nhưng mà trong lòng họ, họ là có Đức Chúa Trời, họ tin Đức Chúa Trời, họ nương kỳ Đức Chúa Trời. Thì Chúa cho đó là sự thông sáng, sự thông sáng. Đó, cảm tạ Chúa. Và khi Daniel đã tìm kêu cầu Ngài, phải, đã sự hiệp lại. Đó. Vậy câu 19 nói sao? Về sự kín nhiệm được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thấy. Để Hoa phải đọc từ câu 17 để nói luôn. Câu 17 nói là đoàn Daniel trở về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Hanania, Misael và Asaria. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời đủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm này, hầu cho Daniel và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Đó, về sự kín nhiệm thì mình phải đọc lại một lần nữa là nói sao. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời là Daniel về nói cùng bạn, hai bạn mình, ba bạn mình là cầu Đức Chúa Trời ở trên trời đủ lòng thương xót. Đó, đủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm này, hầu cho Daniel và đồng bạn mình khỏi chết với những bác sĩ khác của Babylon. Đó, để mình cũng biết là khi mà sự việc gì mà xảy ra quá thì mình cũng cầu xin Đức Chúa Trời ở trên trời là đủ lòng thương xót. Ha? Đó. Và sao? Về sự kín nhiệm được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thấy ban đêm, Daniel bèn người khen Chúa trên trời. Đó. Khi mà thấy xong rồi thì ông sao? Ông phải mừng lên, ông đi khoe, nhưng mà ông người khen Chúa ngay. Ha? Ông người khen Chúa trên trời. Đoàn Daniel kết tiếng nói rằng người khen dân Đức Chúa Trời đời đời vô cùng vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Đó. Ông nhận ra được và ông người khen vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Đó, để nói rằng mọi sự này là từ Chúa, ha. Tại vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài, đều thuộc về Ngài, không có thuộc về ai hết mà đều thuộc về Ngài, ha. Bởi vì Ngài có những cái điều này, bởi vậy mà khi mình xin thì Ngài ban cho, ha, Ngài ban cho, tại vì Ngài có và điều này chỉ có mình Ngài có thôi. Mình phải hiểu ra như vậy để làm gì? Để khi mình có được là mình biết ơn Chúa. À, chính Chúa ban cho mình, chứ không phải là ông ba mình là giỏi quá rồi xin ra mình là nói cái rèn giỏi, không phải. Thì lẽ thật là sự khôn ngoan này là từ Chúa, sự khôn ngoan, sự thông sáng này là từ Chúa, chỉ có Chúa có và Chúa ban cho mình thì mình mới có được. Để làm gì? Để khi mình làm được mọi sự là mình ngợi khen Đức Chúa Trời của mình, à. Đó, và mình biết ơn Ngài, để rồi tất cả những cái ta lân khôn hoặc là khéo léo hoặc là thông sáng là mình biết từ Chúa ban cho để mình phục vụ Chúa. Mình phục vụ Chúa trong cái sự vui mừng. Bởi vì mình biết điều này là bởi Chúa ban cho mình. Đó, mình phải nó. Và chính vì Daniel là cái người như vậy, phải không? Biết kêu cầu Chúa, biết hiệp lại, rồi biết người khen Chúa, phải không? Đó. Thì sao? Thì Chúa mới. Và chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kinh nghiệm Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng thế ở với Ngài. Ý nói là những sự trong tối tăm mà Ngài cũng biết. À, Ngài biết hết mọi sự. Nhưng mà sự sáng thế luôn ở với Ngài. Đó. Và ông nói hỡi, hỡi Đức Chúa Trời tổ phù tôi cảm ơn và người khen Ngài vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài mà tỏ cho chúng tôi biết phía của vua. Đó, cảm tạ Chúa. Đó, để qua cái điều này một lần nữa để nhắc nhở mình tất cả mọi sự có những lúc mình bế tắc, ha? Mình cảm nhận có lối thoát không biết. Nhưng mà cái điều mình cần làm là điều gì? Là điều gì? Lúc đó rồi mình ngồi rồi mình rên rồi mình khóc. Hay là lúc đó mình chạy ngược chạy xuôi để tìm người này người kia giúp đỡ. Hay là mình chạy đến với Chúa. À, chạy đến với Chúa. Đó. Với Daniel khi Ngài chạy đến với Chúa thì Chúa bày tỏ những cái điều kinh nghiệm. À, những điều kinh nghiệm làm sao mà người khác biết được. Chỉ có Chúa thôi à. À, chỉ có Chúa thôi. Đó. Nếu như chứ mình thử hỏi, nếu như khi nghe như vậy mà Daniel không tìm kiếu cầu Ngài thì mọi sự sau đó sẽ như thế nào? Vâng. Trong sách này thì cho mình biết là Daniel tìm kiếu cầu Ngài và Ngài đã tỏ những sự kinh nghiệm đó cho Daniel biết được, vâng. Để rồi Daniel chạy đến để giải nghĩa cho vua. Vâng. Còn nếu như ông không chạy đến với Chúa thì sao? Thì ông cũng bế tắc giống những người đồng bóng này thôi, những người thuật sĩ này thôi. Và ông không những ông bị chết một mình, mà ba bạn của ông cũng bị chết, và tất cả những người bác sĩ ở Babylon này cũng bị chết. Cảm tạ Chúa. Và qua cái điều mà Chúa bày tỏ để Chúa biến sao? Biến điều dữ thành lành. Dữ là sao? Là lẽ ra ông phải chết. Đó. Với sức của ông là ông phải chết đó. Ông làm sao mà trải nghiệm được? Nhưng mà cảm tạ Chúa. Đó. Cảm tạ Chúa bởi ơn thương xót của Ngài và bởi sự hà mình kêu cầu Ngài. Bởi cái sự thông sáo của ông là vậy đó, là ông tin đến với Chúa. Ha? Và điều này đã biến điều xấu trở thành điều tốt. Đó là khi ông giải nghĩa được thì không những là ông không bị chết, những người bà không bị chết, những bác sĩ này không bị chết, mà còn sao? Còn sao? Và cái cô Pha sẽ đọc cái đoạn này. Khi mà ông nói với vua sao? Trong đời cả vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền lực ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác. Xong nó sẽ đến tan vá hủy diệt các nước trước kia. Mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã xem thấy, hòn đá đục ra từ núi chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Điềm chiêm bao này thật và lời dạy nó là chắc chắn. Đó, và cảm tạ Chúa. Bây giờ vua Nebuchadnezzar sắp mặt xuống lạy Daniel và truyền dâng lễ vật cùng đồ thơm cho người. Đó, mình thấy chưa? Khi mà Daniel hạ mình xuống thì sao? Chúa nhấc Daniel lên. Nhất là như vậy đó. Ông từ là một người tù, nhưng mà bây giờ vua Nebuchadnezzar là một cái ông vua. Yeah. Nhưng mà lại sắp mặt xuống lạy Daniel và truyền dâng lễ vật cùng đồ thơm cho người. Đó. Lẽ ra là Daniel sắp mặt xuống để mà lạy tại vì ông vua mà. Và ông Daniel phải đem những cái lễ vật tới để mà dâng cho ông. Nhưng mà ngược lại. Đó, mình thấy chưa? Đó là cái quyền năng của Chúa, quyền năng của Chúa và sự thần tín của Ngài. Đó, Chúa nói khi mình hà mình ăn năn, khi mình đến kêu cầu Chúa, nghĩa là mình đã hà mình. Ha? Còn nếu như mình mà không hà mình kêu cầu đâu, mình sẽ dùng sức mình tài giỏi mà. Ồ, mình làm mình suy nghĩ, giờ chứ ông vua nói như vậy ha, giờ chứ mình phải lập một cái đoàn quân à, hay là giờ chứ mình phải nói lão à, hay là giờ chứ mình phải chạy trốn à, hay là giờ chứ mình phải thế này thế nọ. Nhưng mà không. Ông dùng bằng sức của ông á. Ha? Daniel dùng bằng sức của ông mình, bằng suy nghĩ của mình. Nhưng mà Daniel về để cứu bạn mình. để cùng hiệp với mình lại, ha, để kêu cầu Chúa. Đó là một sự hà mình, ha, một sự mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và chính vì vậy, khi mà ông hà mình xuống thế, Chúa nhấc ông lên. Là vậy đó. Đó, cảm tạ Chúa. Để qua điều này cũng dạy dỗ mình là sao? Mình cũng có một cái tấm lòng lá, giống như Daniel, là luôn có cái sự hà mình, ha, và tìm kiếm Chúa trước, và vâng lời Ngài, ha, để Chúa bày tỏ cho mình, và ông vâng lời Ngài. Và phải có một cái đức tin. Đó, cái sự khiêm nhưng hà mình nói rồi, nhưng mà phải có một đức tin nữa, là tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối. Bởi vì Chúa nói khi mà mình tin và không nghi ngờ chứ hết, ha, thì tất cả những cái lời cầu xin của mình, Chúa sẽ nhầm vào Chúa làm. Đó, còn như nếu như mà mình không tin tưởng toàn vẹn, thì những cái điều có khi là mình nói, hoặc là những điều mình nói ra, mình cũng nhận được. Ha? Tại vì sao? Tại vì Chúa là đấng thánh. Chúa nói mình phải có một cái đức tin toàn vẹn, có một cái sự... Ha? Chúa nói khi mình tin mà không nghi ngờ gì hết, nghĩa là mình tin toàn vẹn rồi. Ha? Chứ không phải là nói, ôi, cho mình tin 90% là mình tin là Chúa làm đó. Là quá nhiều rồi, quá 50% là nhiều quá rồi. Chỉ có 10% thôi, là có lượng lừa thôi, mình nói lừa thôi, mà không biết Chúa có làm không. Đó, thì Chúa sẽ không làm. Ha? Chúa nói dù mình có 99%, Chúa cũng vẫn không làm. Tại vì sao? Tại vì Chúa là đấng thánh. Chúa là đấng thánh. Chúa là đấng thánh. Bởi vậy mà Chúa không nói ngang cái chỗ mà Chúa nói, nếu cả con tin, cầu xin ta, thì ta sẽ trả lời cho. Chúa nói, hay là ta sẽ làm cho, Chúa nói không. Nếu như cả người tin quá, không nghi ngờ gì hết. Nha, cái từ đó năm đằng sau nữa. Nghĩa là tuyệt đối luôn, 100% là tin hoàn toàn. Là điều này, mình cầu nguyện, Chúa là đấng toàn năng, mình tin Chúa là đấng toàn năng. Và mình kêu cầu thì Chúa sẽ nghe và Chúa sẽ làm. Đó, thì lúc đó Chúa sẽ làm. Bởi vậy Daniel cũng vậy. Đó. Ông tin mà ông nghi ngờ gì hết, ha? Mà ông phải ông tin một mình ông, mà ông còn về ông còn kêu cầu và với bàn của mình nữa để hiệp lại nữa, ha? Để cầu sự thương xót của Chúa mà đủ, đó, nên phải nghe những cái lời mà cầu nguyện của Daniel để mình thấy được, ha? Đủ cái lòng thương xót, kêu cầu lời Chúa đủ lòng thương xót để mà vui giúp, ha? Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời đủ lòng thương xót họ, ha, đó, về sự kinh nghiệm này, đó thì mình cũng kêu cầu Chúa như vậy, cảm tạ Chúa. Và sau đoàn vua kết tiếng nói cùng Daniel rằng quả thật Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và là Chúa của các vua. Chính Ngài là đấng tỏ ra những sự kinh nghiệm. Vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kinh nghiệm này. Đó. Và chính qua cái điều mà Chúa làm trên Daniel. Và thầy Daniel là một người mà yêu mình kính sợ Chúa, phải không? Đó. Và Chúa bày tỏ ra điều này mà làm cho ông cũng thấy được, phải không? Cũng thấy được cái quyền năng của Chúa. Đó. Vì vậy mà mình nói đó, mình làm sao để dân chủ được vinh hiển đó, là đấy thôi, cảm tạ Chúa. Vua bèn tôn Daniel lên sang trọng và bán cho người nhiều lễ vật trọng. Vua lập người cai trị cả tỉnh Babylon và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Babylon. Ông mình thấy chưa? Daniel, nhưng mà Daniel sao? Daniel cầu xin vua. Thì vua lập Sadrach, Mesach và Abednego cùng cái trị tỉnh Babylon. Còn Daniel thì chầu nơi cửa vua. Đó, cảm tạ Chúa. Đó, mình thấy từ một người tù phải. Đó, nhưng mà khi họ có Chúa. À, thì bây giờ họ có tất cả. Ha? Tại sao họ phải chết mất, nhưng mà họ lại được tất cả. Thì cảm tạ Chúa rất là nhiều để qua cái bài học sáng hôm nay. Một lần nữa để thức tỉnh mình đó trong sứ. À, Chúa nói chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sứ hãy dùng lời cầu nguyện, ha, cầu nguyện này xin vào sự tạ ơn. Thì trong này ông cũng có những cái đoạn đó, ha, ông cầu nguyện đó là xin Chúa đủ thương xót, và khi nhận được thì sao, thì ông cũng tạ ơn, ha, tạ ơn Chúa qua những điều Chúa làm. Thì cho mình cũng trong cái tiến tìm mình đi theo Chúa cũng vậy, đó, mũi Chúa nói là cái hoàn nan thử thách làm tránh tuyệt thoát đến với mình. Chứ phải là nói khi mình tin nhận Chúa là mọi sự hết đi. Chúa nói cho mình biết điều đó. Nhưng mà sao? Nhưng Chúa nói chữa lo phiền chứ hết. Đó. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà chính các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Vì sự bình an của Đức Chúa Trời vượt qua mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó, cảm tạ Chúa. Qua bài học sáng hôm nay, xin Chúa cũng ban phước cho tất cả anh chị em mình. Bây giờ này Hoa kính mời Mục sư Hải chia sẻ những cái lẽ thật mà Hoa nói chưa đủ, chưa hết, để cho tất cả anh chị em mình cũng nắm được, để giống mình nói mình ăn cái gì thì mình phải thẩm thấu được cái chất bổ dưỡng của cái thức ăn đó, thì như vậy mà có tác dụng ha, để cho cái tâm linh của mình được lớn mạnh, được khỏe mạnh đó. Và có ít lời cho bản thân mình nói rồi, nhưng mà cũng có ít lời cho cái vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó, cảm ơn Chúa. Hoa kính mời Mục sư Hải. Alo. Chào ơi.
Hello. Bấm mail rồi.
Mời anh chị em mình trong cái phân đoạn 2 của sách Daniel này, thì anh chị em mình sẽ học được những cái điều gì ở trong đoạn này? Và có những điều mà
chị học được á, ngoài Hoa đã nói rồi, chị học được một điều á là trước khi mà mình làm việc gì mình cũng phải cầu nguyện Chúa, xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan, và xin Chúa chỉ dạy cho mình cách cầu nguyện, hay là cách giải thích, hay là ông Daniel ổng cầu xin Chúa ban cho ổng sự khôn ngoan để mà ổng giải được giấc mơ đó, thì Chúa mới bày tỏ ổng qua giấc mơ. Cảm ơn Chúa. Dạ, kính mời Mục sư Hải ạ.
Dạ, thì mình nói chung ha, thì cái ông cái này đó mình đọc qua thì cái không phải là ông vua ổng quên giấc mơ nghe. Ông bối rối không có nghĩa là ông quên giấc mơ, nhưng mà không kể ra giấc mơ, chúng ta phải nhớ. Tại vì ông cũng không hoang chứ. Ông nghĩ người nào mà có thể kể được giấc mơ ông thì người đó giải mới theo đúng. Ok. Thành ra chỉ có ông kể rồi ông giải, người ta giải lung tung, ông đâu có biết được là đúng. Cho nên ông không hoang đó mà ông mới nói là họ phải bảo cho ông giấc mơ mà ông có thấy. Ok, đêm qua thí dụ vậy. Cho nên người nào rồi phải giải điểm đó cho ông. Thế không? Thì nói chung là con người thường đó là phải rõ giấc mơ rồi mới có thể giải nghĩa, đúng không? Thành ra đó giờ mà, nhưng mà ông nói họ không giải được thì ông sẽ giết họ chết, vân vân. Thì nhưng mà chúng ta thấy thì cuối cùng thì Daniel thì khi nghe được cái chuyện đó thì ông cũng không phải là ông biết cái câu trả lời. Cho nên ông kêu các bạn của ông hay cùng ông cầu nguyện, và sau đó xin Chúa cho ông hạn thời gian đó, nó kê thành một hạn nữa để ông có thể giải thích được cái giấc kim ba đó, giống như chúng ta đã thấy và ông đã cầu nguyện ha. Thì giống như cái câu mà gốc của chị Hoa đó, thì mình thấy rất rõ ràng qua cái điều này thì mình thấy rõ là Chúa rất là quyền năng, đúng không? Giống như cái câu đó là Chúa ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, tức là nơi Ngài có đây sự khôn ngoan, cho nên chúng ta giống như Gia Cơ nói đó, nếu mình thiếu sự khôn ngoan mình hãy cầu nguyện sự khôn ngoan. Vì Chúa, chúng ta biết là Kinh Thánh là khôn ngoan, nhưng mà cái nguồn khôn ngoan là từ Chúa nha. Tuy nhiên giống như sứ đồ Phaolô nói với Timôthê đó, thì còn không thấu không biết Kinh Thánh vốn khiến cho con khôn ngoan. Chúng ta thấy không? Tức là Kinh Thánh là một cái giúp cho chúng ta có sự khôn ngoan, nhưng mà cái sự khôn ngoan nữa, nó cái sốt đó là đến từ Chúa, Ngài là sự khôn ngoan. Ok, cho chúng ta chứ đừng có giới hạn là chỉ là kinh thánh không, mà cái sự khôn ngoan nó đến từ Chúa nữa. Có nghĩa là nói chung kinh thánh là từ sự bày tỏ của Chúa để giúp cho mình có sự khôn ngoan. Bên cạnh đó, Chúa là nguồn của sự khôn ngoan. Ok, nếu không khôn ngoan thì sao tạo dựng nên thế gian vũ trụ này rất là khôn ngoan đủ thứ chuyện, mà chúng ta thấy rất là phức tạp, ngay cả như nó con người mình thấy phải nói là sự khôn ngoan vĩ đại, you know, chúng ta nắm được. Thành ra để mình khi đó mình chỉ giới hạn đó Chúa, cho nên Chúa rất là khôn ngoan, cho nên Chúa đã bày tỏ sự khôn ngoan cho Daniel để biết được giấc mơ của Nebuchadnezzar, thấy và hiểu được cái ý nghĩa để giải điềm cho ông. Thành ra chính điều đó đã làm cho Nebuchadnezzar okay, đã phải giống như nãy chị qua nói đó, phải quỳ lại Daniel. Amen. Vua mà quỳ lại Daniel thì là thấy ông thấy ông thần phục, nể phục đó. Kiểu mà nói gì, mặc dù Daniel như nó không phải là như nó là mình nói là quyền thế hay là gì, ông là vua mà ông là quyền thế mà ông phải quỳ lại Daniel, thấy không? Amen. Thành ra thành đó năm nay cái bài tỏ của ông nói lên là ông là thần phục nể phục. Amen. Thần phục nể phục ý vậy. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Và ông vậy đó là ông nói là quả thật Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các vua, chính Ngài là đấng tỏ ra những sự kính nhiệm, vì ngươi đã có thể tỏ ra sự kính nhiệm này. Amen. Thành ra chúng ta thấy ha, nhưng mà chúng ta thấy cái điều của Daniel là ông cũng tôn vinh Chúa ha. Amen. Trước khi ông giải điều, ông nói ông phải giỏi tài hơn người khác, ok, không hoàn người khác, nhưng mà tại vì nhờ Chúa ban ơn cho ông để ông hiểu, để ông giải cho ông vua. Amen. Cảm ơn Chúa. Nói chung là qua cái điều này thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải nắm giữ đời sống của mình, biết nương cậy nơi Chúa. Ok, thành ra Chúa là nguồn của sự khôn ngoan. Chúa cho ai cả Salomon, Chúa ban cho ông, tức là sự khôn ngoan Salomon là do Chúa ban cho ông. Ok, chứ không phải là tự nhiên Salomon có. Chúng ta thấy không? Khi ông cầu xin, Chúa đã ban sự khôn ngoan cho ông. Như vậy Chúa là nguồn sự khôn ngoan. Thành ra như vậy chúng ta cần phải cầu nguyện. Nếu mình thấy mình thiếu sự khôn ngoan, nó cầu xin Chúa cho mình có sự khôn ngoan. Khôn ngoan nó có nhiều hình thức, chúng ta hiểu không? Chúng ta khôn ngoan nè. Ví dụ như một cái người làm chủ đi, mà mình thiếu sự khôn ngoan, mình không biết điều hành nhân viên cách tốt. Thấy không? Amen. Thành ra sự khôn ngoan rất là cần. Giống như một người vua, không có khôn ngoan, mình không có biết điều hành Đức Chúa Trước, mình có những quyết định sai lầm. Thấy không? Thí dụ vậy. Thành ra đưa đến những điều không hay. Thành ra khôn ngoan nó trong có nhiều khía cạnh lắm trong cuộc đời. Và thành ra nhiều khi mình thiếu sự khôn ngoan trong cách đối xử với nhau. Thấy không? Thành thí dụ vậy, vân vân. Và nhiều khi thiếu sự khôn ngoan trong các hành xử, mà nhiều khi trong cái như nó gia đình mình cũng nhiều khi không có tốt vì mình không có sự khôn ngoan của Chúa. Thí dụ vậy. Thành ra sự khôn ngoan rất là cần thiết ha. Amen. Trong nhiều khía cạnh đó nghe. Trong cuộc đời của chúng ta, thành ra đó do để chúng ta khôn ngoan về thuộc linh để mình nhận diện ra được kẻ thù. Thí dụ để không mắc mưu, khôn ngoan về trong cái đời sống hàng ngày. Ok. Thứ không? Đủ thứ chuyện. Trong công ăn, trong việc làm, trong cái sự thế, rồi trong thành ra nó có nhiều cái lĩnh vực của sự khôn ngoan. Cho nên chúng ta cũng cần phải có cầu nguyện để cho mình có cái sự khôn ngoan, cái hiểu biết khôn ngoan gì. Có nghĩa là Chúa cho mình hiểu biết được, để rồi cái hiểu biết giống như Chúa biết mình là thật cho nên. Rồi bởi hiểu biết đó mình áp dụng ra mình thấy nó kết quả tốt, nó gọi là khôn ngoan. Tức là khôn ngoan nó đi qua sự hiểu biết rồi mình áp dụng. Okay. Thành ra đó là do, ví dụ mình thiếu hiểu biết, giống như Chúa nói dân ta bị diệt bởi cớ thiếu sự hiểu biết. Cho mình thiếu hiểu biết cho nên mình hành sự không đúng, thành đưa ra đến kết quả không có đúng, không có tốt. Thí dụ vậy. Cho nên giống như nói hiểu sai thì hành sai vậy thôi. Cho mình hiểu đúng mình sẽ hành đúng, thì cái khôn ngoan giúp cho mình hiểu đúng, hiểu tốt. Cái mình hành đúng thì nó sẽ đưa đến kết quả tốt. Đó là hình thức để chúng ta nắm được. Thành ra cái sự khôn ngoan rất là quan trọng. Cho nên chúng ta, nói chung là chúng ta, mỗi chúng ta nên cầu nguyện cho mình có sự khôn ngoan của Chúa. anh em, rất là quan trọng trong nhiều lĩnh vực, trong nhiều khía cạnh. Dù khi chúng ta đối diện hay là mình phải trả giá, phải mình nói thật là như thế, mình phải nói như là mình thiếu sự khôn ngoan. Okay. Cũng một vấn đề như vậy đó, nhưng mà tại vì mình thiếu sự khôn ngoan và mình không có khôn ngoan đúng đó, tức là mình dạy không đúng, thành ra đưa đến kết quả đó, tức là tệ hại. Còn cũng là một vấn đề như vậy, mà mình có sự khôn ngoan thì cái kết quả nó không tệ hại mà nó tốt lành. Ví dụ vậy, thành ra cái sự khôn ngoan rất là quan trọng ha, để nói cho chúng ta. Và Chúa cũng nói trong gia cơ, nếu mình thiếu sự khôn ngoan hãy cầu xin Chúa sẽ ban cho chúng ta. Nhưng mà cho đến khi mình ý thức được đó, khi mình ý thức được cái sự khôn ngoan là cần thiết đó, mình cầu nguyện Chúa thì Chúa sẽ ban cho mình. Okay. Amen. Trong nhiều khía cạnh ha. Dĩ nhiên khôn ngoan thì nó rất là nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh. Cho nên mình phải xin Chúa về khôn ngoan về lĩnh vực dần nào. Thì Chúa sẽ cho mình lĩnh vực đó. Chứ không phải là cho sự khôn ngoan mà nhiều khi sẽ hết. Nhiều khi nói là như vậy, nó có những cái khía cạnh này. Nhiều khi mình cầu nguyện Chúa ơi cho con có cái sự khôn ngoan trong cái sự dạy con này. Thì Chúa sẽ cho mình cái đứa. Và ví dụ như qua mặt, không ăn việc làm thì Chúa ơi cho con không ăn trong cái việc mà. Thành ra chứ không phải là tự nhiên mình xin cái là Chúa cho hết từ đầu tới cuối, nhiều khi nó cũng là như vậy. Thành ra nhiều khi có nhiều lĩnh vực mà mình phải xin được, ok? Không quen trong cái điều hành, trong không cái đủ thiết kiệm, ok? Nên nói chung là để cho chúng ta nắm được cái vấn đề. Cho nên Chúa là nguồn của sự không quen. Rồi nói là ở qua cái điều này, nói là Chúa là đấng trị trị. Ngài có quyền thay đổi thì giờ và mùa. Theo thời tiết, theo mùa màng, bỏ và lập các vua. Chúng ta thấy không? Tức là Chúa cũng ban sự khôn ngoan và sự không biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra sự sâu và xa và kinh nghiệm. Ha? Và những cái sự kinh nghiệm mình thấy không ai biết hết. Chúng ta thấy chỉ có ra ông một cách hay xa không biết thôi. Okay. Và cái điều này để nói rằng mình đừng nghĩ là có ai giấu được cái gì từ nơi Chúa mà Chúa không biết. Amen. Không có một nơi nào, một cái sự kinh nghiệm nào mà Đức Chúa Trời không biết. Nên thấy không? Qua giấc chiêm bao này, không ai biết được, con người không biết được. Thấy không? Chỉ có đây nơi của Đức Thầy, ông có thể biết thôi. Nhưng mà Chúa vẫn biết, thấy không? Bày tỏ. Cho nên thế đây ha. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kinh nghiệm. Ngài biết những sự ở trong tối tâm và sự sáng ở với Ngài. Thành ra để nói chúng ta đừng có, thành ra đó chúng ta nghĩ, có những người nghĩ mình có tội lỗi, mình nghĩ mình cháu không ai biết, cho thật ra chưa biết. Thành ra mình là con cái Chúa đó, mình chỉ chân thật ra. Mình không nói Chúa cũng thật ra, Chúa cũng phải biết mất rồi chứ, mình không phải mình nói ra Chúa mới biết đâu. Chúa đã biết nhưng mà chỉ Chúa muốn mình chỉ nhận biết nó để xưng ra với Chúa thôi. Chứ mình có giấu Chúa cũng biết mất rồi. Thật ra đấy. Chứ không phải là Chúa không biết. Chúa biết hết. Người Thánh nói là giờ nào trước mặt Chúa là mọi sự giống như chỉ là trần truồng. Trước mặt Chúa thế là không có gì giấu kín, không có gì che phủ mà Chúa không biết. Người ta nói một con kiến đen đi okay, ở trên một hòn đá đen trong một đêm tối đen ha. Ok. Nhưng mà Chúa vẫn thấy nó. Thấy không? Đối con người thì không thấy được, trời đen thui, mà cái hòn đá đen, kiến đen là gì thấy được, phải không? Nhưng mà Chúa vẫn thấy, amen. Giống như kiểu thiên thiên á, bằng chính nói, bằng đêm giống như kiểu khóc, bằng ngày với Chúa vậy thôi. Không có, mình đối với mình bằng đêm, nhưng mà không có nghĩa là bằng đêm đối với Chúa, sự tối tăm đối với Chúa vẫn thấy giống như bằng ngày, amen. Chứ không phải là tối tâm làm cho Chúa cũng tối tâm theo giống như chúng ta. Thành ra thấy được cái nguồn này. Amen. Giống như thiên trong 39. Thấy không? Nếu tôi nói sự tối tâm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng xung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tâm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm sôi sáng như ban ngày thôi. Vì sự tối tâm cũng như ánh sáng cho Chúa thôi. Tối tâm đối với mình thôi, đối với Chúa. Thành ra nói chung là không có điều gì mà kính giấu được trước mặt Đức Chúa Trời. Thành ra nếu chúng ta hiểu biết điều đó,
cho nên mình không có gì phải giấu giếm á, chỉ chân thật với Chúa thôi, nói thẳng với Chúa những gì mình, cho nên mình không nói Chúa cũng biết rồi, thấy không? Cảm ơn hơn, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, thành ra để cho chúng ta thấy được cái sự, và cái điều này mình không thấy sự vĩ đại của Chúa ha, amen, sự vĩ đại của Chúa, amen. Thành ra mình thấy những cái bác sĩ của Babylon, nhưng họ cũng có một cái giống như chúng ta thấy thực sĩ của Pharaoh cũng vậy thôi, họ cũng có một cái quyền năng, có một cái khả năng, nhưng mà vẫn là giới hạn. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta thấy không có giới hạn ha, amen. Thành ra ma quỷ cũng vậy, nó có quyền năng, nhưng mà quyền năng của ma quỷ nó cũng giới hạn mà thôi. Còn Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta, Ngài đấng vô hạn, amen. Thành ra tại mà Chúa chưa đến ngày diệt ma quỷ thôi, thành ra chẳng ngày kia là ma quỷ, cho nên chúng ta đừng có sợ hãi ma quỷ, ok? Đấng ở chúng ta đó là Kinh Thánh, tại sao mà Kinh Thánh nói là đấng ở trong chúng ta lớn kẻ trong thế gian là như vậy, amen. Thành ra chúng ta cần phải tin Chúa hơn là biết quyền năng của Chúa lớn lao hơn ma quỷ ha. Cho nên nhiều khi mình không cẩn thận đó, mình tôn cao ma quỷ hơn tôn cao Chúa. Tôi nhớ trong cuốn sách của bà Bí Mật Địa Ngục đó, bà Mary Butler hay gì đó quên rồi, thì bà cũng nói là khi bà thấy những con quỷ nó khổng lồ, nó lớn, nó dữ dằn thấy lắm, bà kinh hãi đó. Tới chừng khi mà bà thấy Chúa rồi, rồi bà coi so sánh với Chúa, bà thấy con quỷ đó nó giống như con kiến với bàn chân của Chúa thôi, ok? Tức là khi bà thấy được Chúa cho bà nhìn chung á, đối với bà thì nó rất là dữ dằn khổng lồ hay là bà kinh khiếp ha. Đó. Nhưng mà khi đối diện với Chúa rồi đó, thì bà nhìn thấy Chúa Giê-xu thì thấy con quỷ đó nó chỉ là giống như con kiến này, nhỏ nhoi đối với mặt Chúa vậy thôi, nó thấy không? Thành ra có nhiều điều mà chúng ta thấy được cái amen trên cái đời sống của mình á, đôi khi mình cũng cần phải để ý mấy cái điều đó ha, amen. Để rồi mình có thấy được vĩ đại của Chúa, để mình cảm ơn Chúa, để mình có đức tin tốt lành nơi Chúa, để biết không có điều gì mà kính dấu và khổ qua cho Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa ban ơn cho chúng ta để nắm được những lời thật này và áp dụng trong đời sống ha, amen. Như dĩ nhiên chúng ta biết là những cái bức tượng đó thì có nhiều cái ý nghĩa ha. Bức tượng đó là chúng ta biết là nói về bốn đế quốc, thấy không? Amen. Đế quốc cái bức tượng mà cái đầu đó bằng vàng đó, đế quốc đó là của vua, tức là bên đó, tức là nếu chúng ta đọc về lịch sử đó thì you know, lịch sử thế giới đó thì đế quốc đó là đế quốc Babylon, thấy không? Caesar, tức là tức là Daniel đã chưa viết đó bằng vàng đó, đầu bằng vàng đó là đế quốc của Babylon, tức là vua Nebuchadnezzar. Sau đế quốc của Babylon đó là cái you know, dài đó, ok, thì đó là cái đế quốc của Medi đó, tức là hay là chúng ta thời sau này đến thời Darius đó, tức là nói chung là sau khi đế quốc của Babylon rớt thì có thể nói là Ba Tư đấy, tức là Medi đến, tức là thời, tức là nói năm nay là Daniel sống trong hai cái thời đế quốc Babylon, sau này đế quốc Medi dấy lên diệt Babylon á, sau này con cháu gì của thì sau này Darius, trong thời Darius Daniel nữa, chúng ta thấy không? Thành ra đó là cái đế quốc Medi dấy lên, rồi sau cái hay là Persia đó, Medi Persia, tức là nó hai cái đế quốc, ok, và đó nó Medo và Persian, tức là đế quốc là hay là những mình nói bây giờ nó là di tích, là nó là nước Iran bây giờ đấy, ok. Cảm ơn Chúa ha. Còn nếu mình nói về đế quốc của Babylon á, những mình nói Babylon á là Iraq đấy, phải mình nói gì đó, Babylon á là Iraq, còn nước Persia hay là Medi đó là Iran. Bây giờ hai nước đó, nếu mình nói theo cái chỉ dư đó, lịch sử bây giờ đó là một nước là Iraq là thời của Nebuchadnezzar, sau khi mà nước ra thì nước Ba Tư, tức là Iran đó thống chiếm cái Iraq đó, tức là nó trở thành thời Darius là Judah Rip ha, amen. Thành ra chúng ta nắm được rồi sau đó cái đế quốc Hy Lạp và thời Alexander đại đế đó, phong tính đó, chúng ta thấy rồi sau đế quốc Hy Lạp tức là chúng ta thấy như cái pho tượng đó nói cái pho tượng đó chúng ta thấy là đầu pho tượng này bằng vàng đó, thao gồng ngực tức là dai á, cánh tay hay nha nó bằng bạc, bụng và vế bằng đồng tức là bụng đó, bằng đồng đây là cái bụng và vế này tức là nói về đế quốc nói về cái đế quốc của Hy Lạp ha. Ok, cái ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét, thì ở đây nói về về cái hay là thực phần chân xuống đó, đó là cái đế quốc La Mã. Amen. Và miễn mình đọc đó, nói gì cái ống chân bằng sắt tức là nói chung là cái chân đó, ok, bằng sắt và bàn chân tức là ống chân tức là bàn chân thì bằng sắt một phần bằng đất sét, tức là sau cái đế quốc La Mã đó chúng ta bằng sắt đó thì là cái bàn chân nói về cái sự 10 quốc gia hay phục hồi đó tức là bằng sắt, tức là bằng sắt cũng là bằng sắt và bằng đất sét, tức là ý chỗ nói là tức là cái thể chế ngày hôm, tức là mặc dù cái bằng sắt hay là thể chế của Ha Mã nó không còn nữa nhưng mà cái lập pháp của nó bằng sắt ở đây nó cái quyền cai trị nó hay các hình thức cai trị nó vẫn còn, cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay đó ngay cả nước Mỹ nè, chính quyền của Mỹ đó thành lập quốc hội rồi tổng thống nó cũng theo đó là hình thức của La Mã. Ok, hồi xưa La Mã là như vậy, La Mã là cái ông emperor giống như là ông tổng thống vậy đấy, ok, rồi họ có cái quốc hội vân vân, thì bây giờ cái cấu trúc của văn hóa hay là của Tây phương đó, cái chính quyền đó nó cũng tương tự như của La Mã, ok, thấy không, nửa phần sắt tức là cái bàn chân một phần sắt một phần bằng đất sét, còn cái ống chân bằng sắt đó là nói về đế quốc La Mã đó, nó đã không còn, ok, nhưng mà cái bàn chân thì nó còn. Amen. Tức là cho nên để chúng ta hiểu được bàn chân có nghĩa là nói tức là chúng ta đang sống trong hoàng hại của bàn chân, ok, bàn chân đất xét tức là thể chế là mà vẫn còn, ok, và bắt sắc xét là nói là con người đúng không, amen. Nói là người chân thì một phần đất xét một phần bằng ông ngọn thì đàn chị ơi ông giải thích gì mà ông giải thích cái ý nghĩa đó. Thì có sau đó thì có một cái có một cái vua chúng ta biển đọc thêm ấy, thì chúng ta thấy vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay lúc ra đến đặt vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát. Cái đá này đó thì chúng ta biết đó, hòn đá mà chẳng phải bởi tay đập ra đó, thì đó chúng ta hay nói nôm na là đã đây chính là Chúa Giêsu á, amen, cảm ơn Chúa, hay là vương quốc, amen, của Đức Chúa Trời đó, ta định đập bể tất cả, hay là nói nôm na cái chân bằng đất sét, hay là nói đất nước của thế gian sau này, ok, amen, sét của tượng và làm cho tan nát, giờ sắt đất sét đồng và vàng đều cùng nhau làm tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên lúa mùa hạ ấy, gió đồ đi chẳng tìm nơi này, nhưng hòn đá ập vào pho tượng thì quá ra như hòn núi lớn và đầy khắp đất, núi lớn đầy khắp đất ở đây đã nói lên cái sự khai trì đó, một ngày kia nói lên biển mình đọc qua đây tiên tri đó chính là sự tái lâm của Chúa, ok, ngài sẽ đất lên, nói chung là ngài trở thành vua muôn vua Chúa muôn Chúa đó, ok, amen, thấy không, một hòn núi lớn và đầy khắp đất tức là nói chung là Chúa sau này sẽ cai trị thế gian đấy, ok, Chúa trở lại, thấy không, hòn đá nó đến đập tức là ngài tới làm ra chút lên, cũng như sách Khải Huyền nói đấy, ok ha, Khải Huyền, cho nên mình đọc và mình thấy hình bóng nó cũng tương tự, thành ra nói là Chúa trở lại đó, ok, ngài tái lâm của Chúa đó, thành ra chúng ta thấy chương 18 mắt ngài trên đầu có nhiều bảo chuyện tại đó có đề một tranh ngoài ngài và các nhúng vân vân, các đạo binh trên trời đều mặc giải ra mình trắng và gạch rồi gặp theo ngài có một lưỡi gươm bẽn ở miệng ngài ra, ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân nè, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt, thấy không? Ngài dạ tới con thường của Đức Chúa Trời toàn năng. Thành ra trong cái ý nghĩa này, miễn mình có thể nói những cái hòn đá này, chính có thể nói là ngài tả lòng của Chúa đó. Ok, Chúa đánh an thành các nước hết. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và sợ ngài khởi khởi cái cách đặt, phải không? Cảm ơn Chúa. Thành ra nói chung hay gọi nói thành một nước lớn á, thế nào? Trong đời các vua này, theo Chúa trên trời, thấy không? Sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân khác, dân tộc khác sau nó sẽ đánh tan và hủy diệt các nước trước kia, và mình thì đứng đời đời. Đó. Thành ra đây là cái lời tiên tri, ha ha. Tiên tri. Tuy nhiên khi cái giấc mơ là giấc mơ mà tiên tri. Và chúng ta thấy khi mà Nebuchadnezzar cũng thấy giấc mơ này thì những điều đó chưa xảy ra, tức là chỉ thấy được là đang cái đầu thì có đang hiện. Nhưng mà giống như những cái nước đó, ví dụ như cái tiên tri này đưa ra hay thấy đó, thì lúc đó ông chưa có kinh nghiệm về đất nước Medi-Persia, tức là cái gai đó, bạc vàng, thành ra chúng ta chưa thấy có, chúng ta thấy không? Nhưng mà tất cả những điều này nó đã sự ứng nghiệm, thấy không? Bây giờ chúng ta nhìn lại những điều này nó đã ứng nghiệm. Mình thấy sự vĩ đại không? Amen. Đây là những cái tiên tri nó đã xảy ra. Lúc thời Daniel thì nó chưa xảy ra. Lúc ông giải niềm chiên mê này nè, thì ông chỉ có nói về cái đầu bằng vàng của vua thời, tức là của hòa tượng thời, là đế quốc thời. Nhưng mà những cái đế quốc kia chưa có đến, thấy không? Hay là ngay cả Daniel đó, thì ông có thể kinh nghiệm được cái thời của Darius, là cái đất nước Medi, thấy không? Persia, giống như cái dài đó, tức là có sự hợp tác của hai đế quốc đó. Thì đó chúng ta thấy, thì chúng ta thấy là đã ứng nghiệm ha. Nhưng mà giống như bằng bụng hay là bằng chân thì ông chưa. Nhưng mà thời đại chúng ta bây giờ nhìn lại thì những cái đó nó đã ứng nghiệm. Nó thấy không? Lời tiên tri đã ứng nghiệm. Chỉ có một cái tiên tri ở nơi cái bàn chân chưa có, hay là nói hôm nay nó cũng nó có đứng ra, nhưng mà để cho cái viên đá mà đập đó thì chưa. Chúng ta thấy không? Bể nát á, ok, thì chưa. Nhưng mà hiện tại đó thì cái bàn chân bằng đất sét, bằng sắt thì nó đang có. Chúng ta thấy không? Đúng không? Thì đó là chúng ta thấy từ tương lai cái điều này nó cũng sẽ xảy ra ha. Mà xảy ra đó chính là ngày tái lâm của Chúa đó. Mình muốn đọc mình sẽ thấy, mình thấy cái điều đó. Ok, thì để dễ thích cho chúng ta. Thì khi Chúa tái lâm thì cái nước không? Bị thần phục phải không? Bị Chúa đánh tan nát. Rồi sau đó thì ok, tức là đó do mà nói Chúa sẽ làm Chúa gọi là vua muôn vua đó. Chúa kể cho chị tại sao làm thấy không? Trong đời các vua ấy là Chúa trên trời xây dựng nên một nước, thấy không? Không bao giờ bị hủy diệt. Tức là ngàn năm cai trị, giống như chúng ta biết về thật cái quyền nói đó. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác sau nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước. Các nhưng mà kia mà mình thì đứng đời đời. Amen. Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi chẳng phải bởi tay đã đập vỡ sắt nè, đồng, đất sét, bạc và vàng, tất nghĩa là nói chung là các nước thế gian này đều bị amen và thành ra đó giờ mà sau này đã trong một thời gian thì gì đó Chúa là Chúa của vua, Chúa là vua của các vua là như vậy. Amen. Chúa Trời đã lớn đã cho vua biết sự thật này, thấy không ta? Ông đã nói là Chúa đã ban cho Daniel biết những sự tiên tri sau này sẽ đến, điều chân này là thật, là lời giải đó là chắc chắn. Và chúng ta đọc ha, mình thấy được cái sự vĩ đại của lời tiên tri đó. Cảm ơn Chúa ha, rất là quan trọng mà chúng ta nắm được ha. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà mình thấy qua đó, mình thấy kính sợ là cái sự mầu nhiệm của Chúa. Amen. Nên khi mình tưởng không biết Chúa biết không. Amen. Có nhiều khi cái những hoàn cảnh xảy ra trong đời sống mình đó, mình nói không biết Chúa có biết cái gì đang xảy ra trong đời sống mình đó. Amen. Thì chúng ta mới là có thể nói là Chúa biết, không có chút nghi ngờ. Amen. Thấy không? Nhưng mà chúng ta hỏi tại sao Chúa biết mà Chúa để như vậy. Amen. Chúa coi chúng ta đáp ứng như thế này. Nắm được không? Có nhiều khi mình thử con của mình. Amen. Thấy không? Nhiều khi đó là như cái gì mình cũng chiều nó, mỗi cái mình không chiều nó, mình thử coi nó sẽ đáp ứng hay nó có thương mình hay không. Amen. Thí dụ đủ trách nhiệm. Nói chung là Chúa biết ha, chứ không phải là Chúa không biết. Không ai trên đời này có điều gì xảy ra mà Chúa không biết. Chúa Giêsu cũng nói như vậy. Amen. Tóc trên đầu của chúng ta cũng đã đếm hết rồi. Amen. Ngay cả ngày hôm nay khoa học như vậy đó, cũng không ai biết được tóc trên đầu của một người là bao nhiêu hết. Nhưng mà Chúa nói tóc trên đầu mà Chúa cũng đếm hết đó. Và Chúa cũng nói chẳng có một con chim sẻ nào dầu không có đáng giá thì nhưng mà không có một con chim sẻ nào gớt xuống mà Chúa không biết. Ok. Cho nên chúng ta phải ý thức rằng không điều gì Chúa không biết. Cho nên mình biết là Chúa biết. Như vậy mình không có gì phải là sợ hãi. Cho nên khi mình biết, mình tin cậy Chúa trong đời sống của mình, sống chết mình ở trong ta, mình tin điều đó. Cho nên mình phải tin cậy nơi Chúa, mình không có gì phải sợ hãi. Amen. Hay là virus hay cái gì đó. Amen. Hay là ma quỷ, có những ma quỷ đó. Nó có thể quấy phá chúng ta, có ấm thật thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nắm giữ Chúa, tin cậy Chúa thì nó cũng chẳng làm được gì chúng ta. Okay. Nó chỉ có quấy phá, làm phiền thì có. Amen. Chung thì thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không nắm giữ Chúa, bỏ đó thì chúng ta mới bị. Okay. Nó có thể ảnh hưởng này, hay là giết chết chúng ta, thí dụ vậy, vân vân vân. Thành ra để mình nói được cái điều này là mình biết là sống chết mình là do trong tay của Chúa, ok? Và Chúa là đang nắm giữ tương lai, và Chúa biết mọi sự, amen. Không gì Chúa không biết. Sự kinh nghiệm sâu nhiệm, bất cứ điều gì, amen. Chúa đều biết cả. Amen, cảm ơn Chúa. Thành ra để nói cho chúng ta. Chúng ta thấy Chúa biết, nhưng mà qua câu chuyện của Daniel, chúng ta thấy cái hoàn cảnh Daniel bị đối diện với sự thử thách, ok? Là vua sẽ giết hết các bác sĩ, trong đó có cả Daniel. Ông Daniel đó, tức là ông đang tức là trong một cái gọi là cái hoàn cảnh khó khăn, đối diện ngay cả đến sự chết, thấy không? Thành ra Daniel, chúng ta thấy không, đã tìm cầu Chúa, ok, về điều này, và Chúa đã ban ơn. Thí dụ chúng ta cũng trở lại, bây giờ Daniel nghe về cực ra lên rúng động sợ hãi bao nhiêu người khác mà không tìm cầu Chúa, thì chúng ta sẽ thấy gì xảy ra trên Daniel và các bạn. Chúa biết không? Dĩ nhiên Chúa biết rồi. Chúa biết mọi sự mà. Chúng ta thấy cái chuyện Chúa biết là cái chuyện của Chúa. Nhưng mà để mình kinh nghiệm được cái sự giải cứu đó là cái người đó cần phải tìm cầu Chúa. Thấy không? Amen. Hay là cái sự đáp ứng của chúng ta như thế nào trong cái nghịch cảnh đó. Thì chúng ta đáp ứng là chúng ta đặt Chúa, tìm cầu Chúa, thì chúng ta thấy được cái sự giải cứu của Chúa. Còn nếu chúng ta sợ hãi run rẩy, người không có đức tin tin cậy, thì chúng ta thấy đã Daniel cũng chết, và mấy bạn Daniel cũng chết. Chúa biết không? Câu trả lời là Chúa vẫn biết, nhưng mà Daniel cũng phải chết, thấy không? Thành ra không phải vì Chúa biết là chúng ta được giải cứu, amen, thấy không? Chúng ta biết là Chúa biết mọi sự, tóc trên đầu chúng biết. Nhưng mà để chúng ta được giải cứu, cái phần của chúng ta là đáp ứng như thế nào? Okay. Trong cái hoàn cảnh nghịch cảnh đó. Amen. Nếu mình hiểu Chúa, mình biết mà. Thành ra khi mình hiểu như vậy, trong chúng ta cần phải tìm cầu Chúa. Chúng ta cần phải nhờ cậy Chúa. Chứ không phải thấy cái hoàn cảnh nghịch cảnh là gung sợ và vô tính đủ thứ chuyện thì chúng ta cũng có thể. Thành ra cái đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Cái chuyện Chúa biết không có nghĩa là Chúa biết mình được giải cứu. Okay, anh em. Chúa đã biết, Chúa cho giấc mơ, nhưng mà Daniel được giải cứu là nhờ ông tìm cầu Chúa, anh em. Và Chúa bày tỏ qua cái giải điều đó, không những ông đã cứu mạng sống mình mà làm cho danh Chúa được vinh hiển, và chúng ta thấy là ông được phong chức, ok, hay là thăng chức bởi vua Nebuchadnezzar, thấy không, anh em? Chúng ta, tôi nói cho mọi người nghe. Cũng một cảnh ngộ đi Daniel, thí dụ vậy, nó là một con cái Chúa, mình đặt vô địa vị mà mình không có sự trông cậy đức tin trên Daniel mà mình run sợ, thì mình sẽ chấm dứt một cái kết quả là mình bị chết, ok, giống như bác sĩ mình thôi, ok. Nhưng mà một người biết tin cậy nhờ cậy Chúa thì thay đổi cái tình thế, chúng ta thấy chưa, từ một sự đang trong trong cái sự hoàn cảnh có thể là chết chóc đó, thì bây giờ mang cái sự đắc thắng. Amen. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi, ok? Để chúng ta trong đời sống của mình, chúng ta biết rằng Chúa là vô hạn, ok? Nhưng mà chúng ta cần phải học để nắm giữ, để rồi mình có thể thay đổi cái hoàn cảnh mình đang đối diện, ok? Amen. Và tùy theo chúng ta đáp ứng như thế nào. Để chúng ta đáp ứng trong cái sự vô tính, trong cái sự nghi ngờ, trong cái sự, thì chúng ta sẽ chấm dứt trong một cái kết quả không tốt lành. Chúng ta thấy trong cái trường hợp của dân Do Thái là một điển hình. Khi họ đối diện với sự thử thách khó khăn trong đồng vắng, thì chúng ta thấy thay vì họ tìm cầu Chúa, kêu cầu Chúa để xin Chúa lên, thì họ than phiền trách móc, nghi ngờ, vô tính, rồi quay về. Và cuối cùng họ đã ngã chết trong đồng vắng. Chúng ta thấy không? Đưa đến một cái kết cuộc là không tốt lành cho họ. Còn chúng ta thấy Giô-sê và Ca-lép là những con người của đức tin. Cho nên là để đưa đến một cái kết quả là họ đã già đã khứa. Họ cũng là cùng nhóm người với người đó thôi. Chúng ta thấy hai cái kết cục khác nhau. Cho nên người của đức tin là người sẽ mang đến sự đắc thắng. Ok, cho nên đó giờ mà Kinh Thánh nói chúng ta đức tin trở nên kẻ ăn gian tài. Ok, về đức tin là chúng ta thắng thế gian. Cho nên chúng ta cần phải là người của đức tin. Cho nên Daniel là người của đức tin. Cho nên Daniel đã đắc thắng được cái hoàn cảnh mà ông đang đối diện. Nếu ông là một người vô tính là ông đã chết trong cái hoàn cảnh mà ông đang đối diện. Amen. Thành ra chúng ta cần phải học tập cái điều này. Amen. Thử thách nó có hai điều. Đối một người đức thắng, đức tin chúng ta sẽ vượt qua thử thách và đắc thắng. Còn một người không có đức tin chúng ta sẽ nghe chết. Ok, giống như dân Do Thái vì sự không tin, vì sự vô tính. Ok, mà sách Hebrew nói đến. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ cảm thấy thỏa lòng với sự vô tính. Ok, coi vô tính là bình thường. Vô tính không phải là một cái điều bình thường. Chúng ta cần phải sống là một người của đức tin, chứ không phải là một người vô tính. Ok, thành ra bây giờ người đức tin chúng ta mới thừa hưởng được cơ nghiệp của Chúa, đức tin chúng ta mới kinh nghiệm được phép lạ của Chúa, đức tin chúng ta mới có sự kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa. Amen. Chúng ta nắm được không? Cảm ơn Chúa không? Mới thấy được tốt lành. Và đức tin là gì? Đức tin là biết nắm giữ Chúa trong đời sống của mình. Ok, thấy được sự vĩ đại của Chúa trong đời sống của mình. Amen. Có nhiều người thấy cái nan đề lớn hơn Chúa. Thấy không? Thấy tên khổng lồ Goliath quên mất Chúa chứ. Chúng ta thấy David thì khác. David là người của đức tin. David mặc dù cái nội dân Do Thái nhìn tên khổng lồ, họ nhìn qua thế, cho nên họ rúng động. Nhưng mà David thì nhìn con mắt của đức tin, cho nên ông thấy Đức Chúa Trời của mình nó lớn hơn cái ông Goliath nhiều. Thấy không? Cho nên David đâu có sợ Goliath. Chúng ta thấy chưa? Cho nên cái mắt của đức tin đó, nó nhìn cái khác, mắt thuộc thể nghĩa dần chúng ta. Cho nên nó vợ Kinh Thánh hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm chọn xác thịt có những điều nghịch. Thánh Linh là như vậy, người mà cứ đi theo cái mắt của xác thịt nó thấy của mình đó, là mình khó có đức tin được. Đức tin nó vượt xa cái mắt thấy của mình, okay? Cái mắt vật lý của mình, amen. Thấy không? Cho nên tức là mình đức tin là gì? Tức là mình biết đấng mình tin cậy là Chúa và lời hứa của Chúa. Cho nên mình không có rúng động, không có sợ hãi, ngay cả mình đối diện trong nghịch cảnh, ngay cả đi trong trùng bóng chết, giống như kiểu Thi Thiên 23 vân vân. Cảm ơn Chúa. Thành ra ngày hôm nay có nhiều người đó, tại họ không có Chúa đó, hay là có Chúa mà họ vẫn sợ hãi vì dịch lịch cô Gonda được, cho nên này nọ. Cho nên nếu chúng ta là người có Chúa, tin Chúa, chúng ta không có sợ gì mấy cái đó. Đấng ở trong mình lớn hơn chúng ta. Amen. Thi Thiên 91 đó, cho chúng ta thấy, nếu chúng ta ở nơi kín đáo mà có gì mà sợ hết. Tôi hôm qua chia sẻ về nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Thành ra, nó dịch lệ, Chúa nói dù có ngàn người sa ngã bên ơi, muôn người sa ngã, không tai quả chẳng đến gì. Mình có tin lời đó không? Mình tin mình cũng gì phải sợ hết. Cảm ơn Chúa ha. Tội đấng của chúng ta lớn hơn, chỉ đại hơn dịch mà. Amen. Dịch lệ, nhưng mà đấng của chúng ta lớn hơn, vĩ đại hơn, dịch lại không có ăn nhầm gì hết. Amen. Thành ra khi chúng ta có đức tin tại Chúa, chúng ta sống gì sợ hãi. Amen. Cho nên chúng ta học những cái gương của anh hình đức tin, không phải là họ không đối diện với thử thách. Amen. Nhưng mà đức tin của họ đã giúp cho họ đặt thẳng nhìn ngoài chúng ta cũng vậy. Amen. Chúng ta muốn để lại cho những hậu thế mình, hay con cái mình, nó phải nhìn thấy đức tin trong mình. Amen. Nó, nếu nó muốn thấy Chúa trong đời sống của mình, nó phải thấy đức tin trong đời sống của mình. Ok. Còn nó thấy mình sợ hãi, nhát sợ, thì mình nói Chúa là sống, mà nó thấy mình Chúa là chết, ở trong đời sống mình Chúa không có thiệt. Amen. Nhưng mà nó thấy được cái đức tin của mình á, thì nó biết Chúa là thiệt, và làm cho nó có đức tin tại Chúa. Amen. Mọi người hiểu không? Thành ra đó, do đức tin mới làm cho chúng ta đắc thắng, đức tin mới là, you know, chuyện tốt được, giống như Hebrew đó nói cho chúng ta ha. Dĩ nhiên chúng ta biết tình yêu thương rất là quan trọng, quan trọng nhất, nhưng mà không có nghĩa là đức tin không quan trọng. Amen. Nhưng mà chúng ta nhớ là đức tin, okay, tức là sứ đồ Phaolô chỉ trình bày là nếu truyền đức thương mà không đức tin thì nó không có được tốt lắm. Thành ra chúng ta cho không nghĩa là đức tin không có cần thiết. Ok, đức tin rất là quan trọng, vì Kinh Thánh nói là đức tin, không có đức tin thì không thể thành lòng Đức Chúa Trời, và đức tin nó mới làm cho chúng ta được tiến tốt ha. Ok, cảm ơn Chúa. Thành ra đó, do để tôi tập cái Hebrew, nhưng nó bởi đức tin mà các đấng thời xưa đã được lời chứng tốt ha, thấy không? Ấy là nhờ đức tin, hay bây giờ một cái nhờ đức tin mà các đấng thời xưa đã được lời chứng tốt, hay là được tiếng tốt đó. Thành ra chúng ta muốn được tiếng tốt, chúng ta cần phải bước đi bằng đức tin, ok, chứ không phải bằng mắt thấy không. Phải đức tin cậy Chúa, ok, amen. Và thấy được sự dĩ đạo lớn lao của Chúa trên cuộc đời của mình. Cho nên khi mình đối diện với hoàn cảnh nghịch cảnh nào, mình cũng không phải khai sợ, ok, vì đấng của mình tin cậy nó lớn lao hơn hoàn cảnh nghịch cảnh nhiều. Amen. Mình chỉ cần cầu nguyện Chúa, ok, và Ngài bày tỏ sự khôn ngoan cho mình. Chúa ơi, con không phải làm điều gì đối với hoàn cảnh ấy, thay vì cung sợ, thay vì thối chí nản lòng, thấy không? Amen. Đó là điều mà chúng ta cần nắm giữ. Amen. Trên đời sống của mình, amen, đấng ở trong chúng ta vĩ đại hơn cả trong thế gian ha. Cho nên không có gì phải sợ hãi hết. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Mình giao lại cho chị, đó là gì tôi cũng muốn không nói. Giao lại cho chị qua. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban ơn mọi người. Cảm ơn Chúa giao lại cho chị Hoa. Amen. Cảm ơn Chúa. Hello, chị Hoa có đó không? Còn đó không? Hello, hello, mọi người còn đó không?
Nói hết rồi một sự. Chị Hoa đâu mất tiếng gì nữa chứ. Hello, hello.
Yeah, hello. Đâu mất tiêu hết rồi.
Đâu mất hết rồi một sư, còn có mình một sư rồi một sư.
Yeah. Ê, sao tự nhiên sao mất hết vậy?
Em không biết luôn.
Bây giờ tôi chia sẻ mọi người đâu có ai nghe gì đâu hả? Đâu có biết gì đâu hả?
Nghe.
Dù dạ, có. Dạ, chị Hoa cũng còn. Thấy chị Hoa cũng còn đó.
Đó mà dạ, em cũng có nghe một sư.
Chị không ơi, không có trả lời được.
Dạ.
Hả? Mọi người có nghe không? Tôi chia sẻ thì giờ mọi người có nghe không?
Dạ, dạ có.
Tại miêu thôi một sư.
Dạ.
Ok. Cảm ơn Chúa. Chị Hoa còn đó không?
Dạ, thấy chị Hoa còn online mà không, chị không trả lời được.
Dạ, thôi chúng ta cầu nguyện đi hả, anh Nguyễn? Cảm ơn Chúa. Ok. Cảm ơn Chúa. Mọi người cầu nguyện ha. Chị qua đâu rồi? Chị không lên tiếng hả? Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cầu nguyện đi ha. Lạy Cha toàn năng, cầu xin Cha ban ơn cho chúng con một ngày mới phước hạnh tốt lành trong ơn của Chúa Giêsu. Xin Cha ban ơn và thăm viếng để chúng con học tập. Amen. Để có đức tin nơi sự vĩ đại của Chúa. Amen. Vì biết rằng đấng mà chúng con tin là biết mọi sự. Ngài toàn năng toàn tri. Amen. Không điều gì giấu Ngài. Amen. Dù những sự kín giấu nơi các con thì Chúa vẫn biết hết. Amen. Và Chúa ơi, nhưng mà cho chúng con biết rằng mặc dù Ngài có quyền năng, nhưng mà phần của chúng con đáp ứng với Ngài như thế nào. Amen. Cảm ơn Chúa ơi, giúp cho chúng con để có đức tin. Amen. Để tin cậy Chúa thay vì chỉ nhìn hoàn cảnh nghịch cảnh hay con nào hay sự khó khăn, mà chúng con nhìn được đấng vĩ đại vượt trên hoàn cảnh nghịch cảnh hay bất cứ những gì chúng con đối diện. Amen. Amen. Vì không điều chi Ngài không làm được. Amen. Cảm ơn Chúa, giống như Chúa đã bày tỏ sự kính nhiệm sâu nhiệm mà không ai có thể Daniel thì có thể giải điềm chiêm bao cho Nebuchadnezzar. Amen. Vân vân. Vì chứng tỏ không điều gì là Chúa không biết được. Amen. Và Ngài có thể giết người này lên để người kia lên. Và như lời của Chúa cũng nói rằng, như lời của Chúa nói là ai hạ mình xuống thì sẽ được nhắc lên. Đó là nguyên tắc Chúa sẽ nhắc lên. Amen. Thành ra chúng con không cần phải tự nhắc mình lên. Chúng con chỉ học hạ mình. Amen. Amen. Thì Chúa sẽ nhắc mình lên. Nếu chúng con, Chúa nói còn ai tự nhắc mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Nếu chúng con tự nhắc lên thì Chúa sẽ hạ xuống, không ai hạ xuống hết. Amen. Và chúng con đã thấy cái điều đó xảy ra. Giống như Tập Cận Bình muốn tự nhắc mình lên, muốn làm vĩ đại. Bây giờ Chúa đã cho Tập Cận Bình bị te tua. Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Và điều đó thì chứng tỏ rằng ai nhắc mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Amen. Còn ai hạ mình xuống thì sẽ được nhắc lên. Chúng con chỉ được Chúa, chúng con hiểu được những quy luật của Chúa. Amen. Những cái nguyên tắc của Ngài để chúng con bước đi trong những lẽ thật của Chúa, sự dạy dỗ con, giúp cho chúng con có sự hạ mình khiêm nhường. Amen. Đi trong đường lối của Chúa, kính sợ Ngài, biết nương náo nương cậy mình nơi Chúa. Amen. Vì Chúa là nơi ảo nức của chúng con. Amen. Đồng lụy chúng con là Đức Chúa Trời chúng con. Amen. Như Thi Thiên 91, Ngài là nơi ẩn náo cao của chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Cha đời đời chúng con. Cho nên chúng con tin cậy nơi Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Xin Cha thăm viếng ban ơn cho mọi người để có một đời sống tin kính Chúa, yêu mến Ngài, có đức tin mạnh mẽ trong cậy nơi Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Cảm ơn nương cậy nơi Ngài trong mọi đời sống của mình và cho chúng con có sự khôn ngoan. Amen. Khôn ngoan để đối diện với những đang đề trong cuộc sống, để chúng con có sự khôn ngoan. Amen. Trong mọi sự việc chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ban ơn cho chúng con có sự khôn ngoan. Amen. Trong đời sống mỗi ngày hàng ngày, trong công việc, trong đời sống và trong những mục vụ mà Chúa đặt để cho chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu để chúng con được kết quả và như khí của khôn ngoan mà chúng con có thể có thể làm cho công việc nó tệ hại, nó không được tốt lành. Chúa chúc cho con.
Cảm ơn Chúa.
Trong mọi sự cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu thăm viếng chúng con. Amen. Thăm viếng chúng con cắt đi sự tối tăm, sự ngu dốt, sự mù lò ra khỏi chúng con. Amen. Để chúng con có sự khôn ngoan thông sáng. Amen. Amen. Cũng như Daniel, cũng như người xưa, chúng con cảm ơn Chúa để có sự khôn ngoan thông sáng, hiểu biết những sự mầu nhiệm của Chúa, những khải thị, những mặt thị. Amen. Những sự sâu đớn. Amen. Con cảm ơn Chúa Giê-xu. Revelation. Okay. Thì chúng con cảm ơn Chúa sâu xa. Con cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Và những sự tỉnh dậu chúng con cảm ơn nghe. Con cảm ơn Chúa Giê-xu. Con cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa thăm viên ban ơn cho từng người một. Amen. Một ngày mới phước hạnh tôn trang. Cảm ơn của Thánh Linh Chúa. Amen. Cảm ơn lành của Ngài. Cảm ơn Chúa. Con cũng cầu xin Cha thăm viên Tổng thống Trump, công việc Chúa ra đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam phục hưng, để công việc Chúa được mở mang. Amen. Và qua vụ này con cũng cầu xin Chúa cho có nhiều người ăn năn, có sự khôn ngoan để suy nghĩ đến cuộc đời, để họ tìm kiếm Chúa qua dịch lệ. Và cho con cái Chúa là những người tin kính Ngài, không có sợ hãi nhưng mà có đức tin nơi chạy nơi Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Và Chúa đã cho chúng con thấy cái lời hứa đó ở trong Thi Thiên 91. Con sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm. Okay, có những sự sợ và kinh khiếp ban đêm hoặc tên và giật lị để ra đây trong nơi tối trong hai sự tan diệt các bạn đứng lúc được. Mặc dù có cả ngàn người đang ngã bên chúng con, trong tai họa sẽ chẳng đến gần chúng con. Amen. Con tin điều đó. Amen. Cảm ơn Chúa khi chúng con ở nơi kính đáo của Đấng Christ. Ngài là nơi kính đáo của chúng con. Chúng con muốn ở nơi kính đáo. Chúng con muốn ở dưới bóng cánh toàn năng của Chúa. Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúng con sống sợ cho chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúng con tin nhận. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúng con cảm ơn Chúa. Và ban ơn cho mọi người một ngày mới phước hạnh. Amen. Lần lần. Quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa, amen, để khôn ngoan thế này, amen, 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 Chúa Giê-xu, trên đời sống của chúng ta, amen.
Nó là
một giờ đi. Tâm riêng công việc Chúa, amen, ở Việt Nam cũng như đất nước Mỹ này, tâm riêng ban ơn cho Tổng thống Trump có sự khôn ngoan, cảm ơn Chúa Giê-xu, để điều hành tốt lành chương trình, ban ơn cho đất nước Mỹ này, đất nước này trở lại con đường kính sợ Chúa tóc lành. Cảm ơn Chúa quyền trong xã hội này. Cảm ơn Chúa quyền sáng cho dân Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa Giê-xu cho mọi người. Amen. Cảm ơn Chúa ngày mới tóc lành trong ơn lành của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa Giê-xu thăm viên công việc Chúa, thăm viên công việc Chúa cứu nhiều người Việt Nam. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu. Trong Chúa thăm viên đó có sự ăn năn, nhiều người kêu cầu là chưa tìm kiếm, đã thật cảm ơn, tìm kiếm cho người Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu, kiếp chúng ta, cảm ơn Cha, trách mạng của chúng ta, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Cha, thành kính cầu nguyện, cảm ơn Chúa Giê-xu, kiếp, amen, ha, cảm ơn Chúa.
Amen, amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, xin cho ban phước cho mục sư cũng như tất cả anh chị em mình. Thì mình cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chân Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin Cha tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội người cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con ra khỏi mọi điều ác. Vì được quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng.
Amen.
Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Xin hát hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Lordy, Lordy, hallelujah. Lordy, Lordy, hallelujah. Lordy, Lordy, hallelujah. Hallelujah. Amen.
Amen.
Cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho mục sư,
cô Hương.
Cho tất cả anh chị.
Cầu nguyện thêm cho
mọi người
trong lớp học.
con nguyện cho ai con Hường?
Cái thai nó, dạ cái thai nó ở ngoài tử cung đó, một sư cầu nguyện thêm cho nó một sư.
Dạ. Cha toàn năng con cầu xin cha tiếp tục ban ơn cho ánh, amen. Để di chuyển, amen. Cảm ơn Chúa cái thai ở ngoài tử cung bây giờ cũng bên trong, chúng con cảm ơn ngài. Em dành Chúa Giêsu, con tin vào sự thành tín, sự vĩ đại của Chúa, không điều gì khó quá. Cho ngài. Em dành Chúa Giêsu, con công bố cái thai đó phải được di chuyển vào ở trong tử cung. Em dành Chúa Giêsu, con còn bên ngoài đó, amen. Con công bố cái thai đó phải được di chuyển vào bên trong. Em dành Chúa Giêsu, phải được di chuyển vào bên trong, amen. Con cảm ơn Chúa Giêsu Christ, amen, amen. Cảm ơn Chúa, amen. Em như thấy nó nhẹ, thấy tốt. Cảm ơn Chúa con
hơn. Cảm ơn Chúa. Nên cảm ơn Chúa.
Dạ cảm ơn.
Mục sư ơi. Dạ là xin mục sư cầu nguyện cho chồng của Hóa là hôm nay đi làm về kiện chủ là mới Việt Nam quá. Xin Chúa bảo về để cho chồng Hóa cũng bình an. Mà xin Chúa bảo về chồng Hóa cũng như là để anh có bị chí thì xin Chúa cũng chữa lên cho anh.
Rồi,
vậy là
sợ cái hả, sợ bị dính đó hả?
Ông ơi sợ.
Con Chúa Giêsu Christ con công bố sự chữa lành, sự che phủ, amen trên người chồng của chị Hoa. Nhận danh Chúa Giêsu con công bố những cái virus corona cũng không có ảnh hưởng gì ở đây trong tiệm hay người chủ hay tất cả đó.
Amen.
Còn trong số virus corona cũng phải chết đi, amen. Những virus corona cũng phải chết đi khỏi những người làm việc ở trong cái chuyện của người chồng của chị Hoa, amen. Còn trong virus âm thầm tồn tại cũng phải chết đi, amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Ở trên Santa này có rồi, mục sư ơi. Tạo mất khách cho em là ở dưới.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư.
Bây giờ mình vỡ nó đi nhân danh Chúa Giêsu, chúng con cũng vỡ tất cả những dịch lệ corona, amen, đang ảnh hưởng trên những người dân ở trên nước Mỹ hay những người đang bị nhiễm đó. Bây giờ trong danh Chúa Giêsu con vỡ chết nó, amen, chúng con vỡ chết nó,
amen,
phải khô héo mà chết đi, chúng con phải công bố tất cả những dịch nhiễm của corona cho những người đang nhiễm ở trên nước Mỹ này, amen, phải bị khô, phải bị khô héo và chết đi. Những dung dịch đó, có duy như di trùng corona hay virus corona phải khô héo và chết đi, amen, không còn tồn tại nữa,
amen, amen,
không còn tồn tại nữa. Nó phải bị khô héo, nó phải bị khô héo tận gốc rễ, nó phải bị khô héo tận gốc rễ trong danh Chúa Giêsu, nó phải bị khô héo và chết đi tận gốc rễ, không còn tồn tại, không còn gây nhiễm nữa. Con công bố nó phải bị chấm dứt và không còn gây nhiễm nữa. Trong danh Chúa Giêsu, amen.
Amen.
Chúa Giêsu, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu,
amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa,
amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, amen. Cảm ơn Chúa ha, amen. Cảm ơn Chúa,
amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư nhiều.
Không có gì, các bạn chào, cảm ơn cho mọi người ha. Chào mọi
người. Ủa Hoa nói là chỗ không làm có người bệnh hả Hoa hay sao em?
Không phải là cái anh chủ là đi Việt Nam mới về. Đó cho nên là chứ không đi làm thì không được, mà đi làm thì bên đó tôi công nguyện Chúa nên xin được Chúa báo phú.
Amen. Ở Tampa với Sarasota có rồi đó. Bởi vậy là nhà thờ chị là phần đông ở Tampa không à. Nhưng mà cái người này là chắc trong trường hợp của ông tổng á, học sinh á.
Vậy hả?
Đấy. Ừ thì nó mới đi học, nó thách cho chị á, nó nói là ở thang có một có corona ở Tampa bây giờ rồi. Nó chưa trả lời chị đang trong giờ học. Chị không biết phải ở USF không. Nhưng mà Sarasota người ta báo rồi đó. Ta báo lên New.
Vậy hả?
Dạ. Mà cái người này không hề đi đâu nha, ở Sarasota không hề đi đâu hết trơn. Người chồng á không có đi đâu hết trơn, mà tại sao vẫn bị không hiểu. Thì người ta nói rằng là lấy từ người qua người.
Cảm ơn. Thì lấy từ người qua người cho sao nữa.
Thì có người bị nhiễm á, nó truyền qua thôi.
Dạ.
Ta tiếp
đó.
Dạ. 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 Bây giờ mình cũng chẳng biết, nhiều khi mình đi chợ hay đi đâu mình đâu biết ai nhiễm đâu, tại vì 14 ngày sau mới phát hiện. Thành ra mắc cười lắm, trong thờ mà ai mà ho chưa. Tự nhiên không có người nào ho là mọi người dị ứng. Cảm ơn Chúa. Vậy vậy giờ mình phải giữ sức khỏe của mình á. Mà em có nghe nói em một sư ơi, à, cả vì nó vô cái mùa flu nữa. Nếu mà bị flu á, tức là bị sốt mà cái lỗ mũi mình chảy mũi á, đó là cảm á, thì không sao. Chứ có thằng corona là nó không có sổ mũi. Nó ho hôm qua thờ phát ra mỗi người một tờ giấy luôn để mà biết corona là cái gì để đi, còn không thôi rồi mình sốt mà mình cảm mà lỗ mũi mình chảy nước á, là chỉ là cảm flu bình thường thôi, còn cái thằng kia á, thì là không có, nó khô lắm, cái miệng rất là khô rồi sau 5-6 ngày rồi đó, để em đọc coi. Hôm qua không biết là ai chưa tặng được tổng tạp đâu, họ em có mấy người bác sĩ mà, thành ra là nói cho mọi người để đề phòng. Em đọc cho mọi người nghe nha. Cách phân biệt cúm thông thường và virus corona. Nếu bạn bị sổ mũi và đờm khi bạn bị cảm thì bạn không thể nhiễm virus corona, vì viêm phổi corona là ho khan mà không thấy chảy nước mũi. Đây là cách đơn giản nhất để phân biệt viêm phổi corona và cảm cúm thông thường. Virus Vũ Hán không chịu được nhiệt và sẽ chết ở nhiệt độ 26-27 độ C. Do đó uống nhiều nước nóng hơn có thể ngăn chặn nó. Gần đây trời rất lạnh và uống nước nóng cũng rất thoải mái. Uống nước ấm có hiệu quả đối với tất cả các loại virus và tốt cho cơ thể. Cố gắng đừng uống nước đá, hãy nhớ đi dưới ánh mặt trời nhiều hơn. Rồi cái này là lời khuyên của bác sĩ về virus corona là cùng trong tờ giấy em đọc phần trên. Nó có kích thước khá lớn, tế bào có đường kính khoảng 400 đến 500 mm, đúng rồi. Do đó, bất kỳ mặt nạ bình thường nào không chỉ tính năng N95 đều có thể lọc được. Khi ai đó bị nhiễm bệnh hắt hơi, virus sẽ đi được khoảng 3 mét, khoảng 10 feet trước khi nó rơi xuống đất. Điều thứ hai, khi virus rơi xuống bề mặt kim loại, nó sẽ sống ít nhất 12 giờ. Vì vậy, hãy nhớ nếu bạn tiếp xúc với bất kỳ bề mặt kim loại nào, hãy rửa tay bằng xà phòng thật kỹ. Điều thứ ba, virus có thể vẫn hoạt động trên vải nha, trong 6 đến 12 giờ, cái quần áo của mình á. Bột giặt thông thường có thể diệt virus. Đối với quần áo mùa đông không cần giặt hàng ngày, bạn có thể phơi nó dưới ánh mặt trời để diệt virus. Triệu chứng viêm phổi do virus corona gây ra. Thứ nhất, đầu tiên nó sẽ nhiễm trùng cổ họng. Vì vậy, cổ họng sẽ có cảm giác đau họng khô kéo dài 3 đến 4 ngày. Sau đó, virus sẽ hòa vào dịch mũi và nhỏ giọt vào khí quản và xâm nhập vào phổi, gây viêm phổi. Quá trình này sẽ mất 5 đến 6 ngày. Rồi, không, cái điều thứ nhất là dạy, không, điều thứ hai là, điều thứ nhất để em đọc lại. Điều thứ nhất là đầu tiên nó sẽ nhiễm trùng cổ họng. Vì vậy, cổ họng sẽ có cảm giác đau họng khô kéo dài 3 đến 4 ngày. Đó là thứ nhất là cái cổ họng mình khô á, rồi đau nữa. Rồi sau là điều thứ hai. Sau đó, virus sẽ hòa vào dịch mũi và nhỏ giọt vào khí quản và xâm nhập vào phổi, gây viêm phổi. Quá trình này sẽ mất 5 đến 6 ngày. Điều thứ ba, viêm phổi, sốt cao và khó thở. Tức là nó phải gây đau họng trước, rồi cái con đó rồi mới vô, xâm nhập vô phổi thì sau đó mới sốt. Điều thứ ba là viêm phổi, sốt cao và khó thở. Nghẹt mũi không giống như loại bình thường. Bạn sẽ cảm thấy như đang bị chìm trong nước, tức là nghẹt mà chịu không nổi luôn á, không thở được á. Nếu gặp triệu chứng này, bạn phải đi bác sĩ ngay lập tức, phòng ngừa. Cách phổ biến nhất của việc bị nhiễm bệnh là chạm vào những thứ ở nơi công cộng. Vì vậy, tức là mình nói là phổ biến nhất ở tại mình đi shopping, mình chạm được nè. Vì vậy, bạn phải rửa tay thường xuyên. Virus chỉ có thể sống trên tay bạn trong 5 đến 10 phút, nhưng rất nhiều điều có thể xảy ra trong 5-10 phút đó. Bạn có thể dụi mắt hoặc ngấy mũi một cách vô tình. Ngoài việc rửa tay thường xuyên, bạn có thể súc miệng, súc họng để loại bỏ hoặc giảm thiểu vi trùng trong khi chúng vẫn còn trong cổ họng của bạn.
trước khi đi xuống phổi. Mọi người chú ý chăm sóc bản thân và uống nước nhiều. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và cái này ngày hôm qua tại trong nhà thờ em có 3-4 người bác sĩ á, thì in ra tờ giấy này để cho mọi người biết, để mà biết là cái triệu chứng của nó là như thế nào và phòng ngừa, cách phòng ngừa và cách phân biệt cái mắc cảm cúm thông thường và virus. Thì cái thằng virus này là nó không có bị sổ mũi, nó khô rang cái cổ họng, nó đau mà nó khô rang, nó kéo dài 3-4 ngày. Rồi sau đó thì thằng virus đó nó mới đi xuống phổi. Thì sau khi xuống phổi rồi bắt đầu mới sốt, chứ không phải là sốt từ lúc đầu. Thành ra là mình phải phân biệt cái cảm cúm thông thường, bình thường với lại cái thằng này nó khác nhau. Dạ. Yeah. Cảm ơn chú. Anh em. Mọi người có nghe không ạ? À?
Dạ, có nghe. Dạ, cảm ơn chị Quân chia sẻ.
Có nghe Oan, em có nghe.
Dạ, đó thành ra là nhiều khi á, nhiều người á thấy sốt rồi cứ đưa vô bệnh viện, nhưng mà thật sự á, mình nó nên tự chữa nhà nếu mà sốt bình thường á, thông thường á, chứ nếu mà đi bệnh viện tự nhiên không á, ở đây thì không sao, không có nhiều, nhưng mà giống như bên kia đó, đó lại vô bệnh viện lại bị lây, đó là bệnh không có bệnh mà thành ra lây. Dạ,
đúng rồi.
Có, nó cái con virus này nó sống trên tay của mình nha, nó sống trên tay của mình trong vòng 50 phút, nhưng mà trong 50 phút đó mình không có biết như thế nào, có thể là mình dụi mắt của mình gì đó, bắt đầu nó xâm nhập từ cái đường mắt, đường mũi, đường miệng của mình, đó là nó vô nhanh hơn một cách vô tình, và mình cũng đâu có biết là mình bị sợ chúng nó đâu. Thành ra là mình phải rửa tay thường xuyên và súc miệng, súc họng để loại bỏ, giảm thiểu vi trùng trong khi chúng vẫn còn trong cổ họng, tại vì nó trong cổ họng mình từ 3-4 ngày lận á, thì bắt đầu nó mới xuống phổi. Thành ra là mình phải súc miệng, súc họng để loại bỏ hoặc giảm thiểu vi trùng trong khi chúng vẫn còn trong cổ họng của bạn trước khi đi xuống phổi. Mọi người chú ý chăm sóc bản thân và uống nhiều nước. Amen. Và cái nhiều nước ở đây á, là uống không có để cổ họng mình khô, mà nhiều khi người ta có một cái bài kia em đọc á, là tại sao phải uống nước, tại vì á cho rằng là cái nó đang ở cổ họng mình, nhưng mà mình uống nước nhiều á thì là cái nước đó nó sẽ đi ra đường tiểu mà hết, còn nếu mà nó khô vậy á thì nó sẽ hình thành cái cổ họng mình và nó đi xuống phổi. Thành ra là mà không có phải là uống một lần nhiều nước, mà uống hoài luôn, phải lúc nào cũng trong tay cũng phải có cái bình nước để mà không có để cho cổ họng mình khô á, không phải đợi khô mới uống mà phải uống thường xuyên. Cảm ơn Chúa. Cái này cho em phải chụp ra xong rồi em đưa lên, cái này nó cái này thì nó thực tế hơn, nó dễ hiểu hơn cho mọi người đọc hiểu. Đưa lên tháp canh cầu nguyện. Với lại á, em á, đọc được mấy tuần trước á, bên chị Hồng Diệp gửi ra, em không nhớ là Messenger hay gì mà em quên không share, thì á, là có năm 1940 mấy gì đó cũng có một cái dịch ôn dịch này, gọi là ôn dịch, thì nó hoành hành đó, thì rất là nhiều người chết luôn, mấy chục ngàn người chết, mà có một cái gia đình này tự nhiên không ai chết mà lại sống khỏe mạnh. Thì cái người ta mới đến đó, người ta phỏng vấn á, là lý do gì á, thì ông đó ổng nói rất là đơn giản á, là ổng chỉ làm cái củ hành tây á, là em ráng kiếm cái bài đó ra để em đưa lên, thì em cũng để hơn 2 tuần nay rồi. Ổng chỉ để củ hành tây mà ổng không lột vỏ, rồi ổng mới để chuối cái đầu, tức là đưa cái đầu mà có rễ ngay cái đầu á, đưa chuối xuống cái ly nước,
và ông để mỗi phòng của con ông á, mỗi phòng một ly và bất cứ cái nơi nào bếp hay là gì gì nó đều để hết. Thì ông mới nói rằng là tôi chỉ làm vậy thôi mà nó rút hết thì em để 2 tuần rồi, em thấy cái nước đen á thì em đổ nước vàng khè thì em đổ là 1 lần rồi, bây giờ hôm nay em coi á. Thì ông mới nói là để khi nào mà thúi thôi, nhưng mà thật sự á khi mà cũng như là để 3-4 tuần á thì mình sẽ thấy á, cái củ hành tây nó sẽ đen hồi lùi à. Tức là tại sao nó đen, tức là nó hút những cái vi trùng á trong không khí nè, không phải là corona không mà nhiều khi trong gia đình của mình bất cứ nơi đâu nó cũng có vi trùng hết trơn á, thì chính cái hành tây này nó sẽ hút. Thì sáng nay anh nhìn thấy á, ở phía dưới nó đen phần dưới đó, thì ổng nó sẽ đen hết nguyên củ luôn, thì lúc đó mình phải thay củ mới. Thì anh nghĩ cái này nó cũng quá rẻ tiền mà nó dễ dàng nữa, thành ra là mỗi chị em mình ở đây á nên làm đi. Em để phòng của ba em với đồng hồ bếp thôi, thì lúc đó nhưng không mở ra tủ còn 3 trái. Cảm ơn Chúa. Thì anh nghĩ thấy cũng đúng, tại vì mỗi lần mà làm cái demo mà làm cái hành tây nè, dù cái nước có chemical cỡ nào bỏ vô nó hút hết những cái chất vàng đó, thành ra là cái hành tây này rất là tốt á. Em sẽ kiếm cái bài đó em đưa lên, thì cái người ta nó phỏng vấn ổng vậy đó. Thì nhưng mà trong cái bài á thì nói rằng là lột vỏ hoặc là không lột vỏ cũng ok, nhưng mà em không lột vỏ thì em nghe muốn làm trực tiếp giống như cái ông đó. Thì nãy em mới chụp tấm hình và em nhìn phía dưới nó đen lạc lắm, nó đen hồi lùi rồi mà phần dưới đó, thì ổng nói là cũng như để mấy tuần á nó sẽ đen hết nguyên củ hành luôn á, tức là nó hút hết những cái vi trùng trong không khí, vì trong không khí lúc nào cũng có vi trùng mà, nó hút hết. Thành ra là cái này nó cũng có thể là tốt cho cái virus đợt này. Cảm ơn Chúa. Amen.
Ủa chị Oanh, chị không lột sao chị thấy nó có đen hay không? Không lột vỏ sao thấy trong nó có đen hay không?
Ồ, có đen ngoài đó. Đen ngoài đó.
Nhưng ngoài
cho em chụp. Đen ở ngoài của cái đó, mà phần dưới. Mà ổng sẽ nói là nó sẽ đen.
Cái phần gần cái rễ á hả? Cái phần gần rễ hả?
Nó cái rễ không có đen. Đen trong cái phần thịt đó. Cái rễ đâu có đen đâu, rễ đang mọc ra mà. Ổng nói là để đó cái rễ nó sẽ mọc ra. Rễ nó sẽ mọc ra. Để em kiếm.
Sao chị nói chị lấy ly nước hả? Rồi lấy củ hành để cái đuôi nó vô nước hả? Ngâm vô nước hả?
Dạ, dạ.
Ngâm hết củ hành vô nước hay là để một phần ở ngoài?
Không. Để... để em đưa lên làm sao, em gửi đâu đây, em gửi lên xong mà delete chứ thôi, ở trên thấp canh không biết cái lý do gì mà quăng cái củ hành này lên. Em
đưa cái, để đi. Cái đuôi nó dính trong nước rồi, còn cái phần kia là ngoài không khí phải không?
Ở đó em gửi lên rồi đó, em gửi lên thấp canh rồi đó. Chị Hồng coi đi, chị Hồng đó, chị Banh đó, chị coi đi, cái hành của nó đó, cái phần đuôi hành của nó đang đó, nó đang hồi lùi rồi mà ông nói là nó sẽ đem hết nguyên một củ luôn. Dạ, đem hết nguyên một củ luôn rồi mình mới đồng thay cái mới. Dạ, là tức là nó chưa, nó không phải thúi đâu, cái đen này là nó có những cái chất độc đó, trong không khí, trong nhà không khí lúc nào cũng có chất độc cho nó, cũng có vi trùng cho, chứ không phải là gì trơn á, nhưng mà nó là như vậy đó. Em để 2 tuần rồi đó, cái nước này em cũng thay rồi đó, nó thấy không, nó đen không, nó đen từ cái thịt đó của cái củ, chứ không phải cái nước đen. Dạ, nó không vô đó chị Hồng. Để em ráng tìm ra cái bằng. Nhưng sao em không có share ra.
Thi đi về chưa chị Quân?
Dạ chưa. Dạ chưa. Vẫn còn ở tất cả. Em tìm cái bài đó, không biết chị gửi cho em ở bên Messenger hay là Facebook, không thấy trên Facebook có.
Ồ, chị Oanh, cái bông lan đó nó rớt hết hết bông rồi, phải làm sao?
có nhiều người á là giữ cái có nhiều người giữ cái cây đó lại vẫn để nguyên, còn có nhiều người phải cắt đi. Thì em á, em cảnh em ngồi với tôi á, thì em cắt đi xong rồi tại vì không có cái hũ đó, người ta dạy luôn á, từ cái cây đó cắt đi nó cũng ra cái cây mới luôn á, người ta ươm cây từ cái nơi đó luôn á, ươm cây để bán á. Dạ, để trong vòng 3 tuần á là nó lên, mà phải để kính á, tức là cái mousse mà của orchid á, tức là cái hoa lan á, mua cái mousse đó xong rồi á, cái mình nhúm nước xong mình ẩm á, mình để cho đó rồi xong rồi đưa cho một cái bình sâu lắm, một cái bình mà dài giống như bình bông mà dài á, rồi xong rồi cái đẩy nó vô bọc chung quanh cái mút mà để mà cái nuôi cái thằng hoa lan á, đẩy nó vô xong rồi đổ nước ở trên, rồi lấy cái giấy á bịt kín cái miệng nắp lại. Và em đang nói về thủy tinh nha, mà dài nhà em có cái đó. Em để vô cái bình bông bình thường xong rồi em chụp nó lên, nó có ra nhưng mà cuối cùng nó cũng chết, tại vì nó cái nước nó làm thúi á, nó không có để 3-4 tuần rồi mà một cây để 3 cây, tại vì em thích hoa hồng màu vàng nên thử coi có. Ý mày phải hoa hồng mà quên hoa lan thì á là hoa hồng màu vàng chết luôn rồi, người ta cũng làm y chang như vậy luôn á, cũng cắt cái đó hoặc là cắm dưới cây đó, nhưng mà tại vì cách phân của em không có phải phân tốt á, cái đất em bấm thường, xong rồi chụp nó lại bằng bao ni lông á, rồi xong rồi để dưới nó nóng nó ra, trong nó nóng lắm mà phải để một lỗ nhỏ cho nó thở nha, rồi bắt đầu hả là 3 tuần sau là nó lên cây mới, rễ lên cây mới, là tự nhiên không có cây hoa hồng. Còn cái hoa lan này nè là người ta bỏ vô trong gì điếp lắm mà già hàng lòn nè, bỏ trong đó xong rồi cái lấy cái đồ bịch lại mà không cần để thở, 3 tuần sau mở ra là nó mọc cái lá mà cái lá của cây hoa lan nó mọc lá ra bên hông giữa cây của cái thằng mà mình vừa mới cắt á, nó lên coi như nó mọc đó, nó cây ra lẻ luôn, thấy là người ta đâm xuống, người ta đặt xuống dưới kia là ngon lành luôn, là có cây. Và em không có thành công tại vì em không có cái đó, nó không có kính á, em bỏ vô cái bình bông bình thường, thành ra là cái nước thúi anh cũng thay đi, nhưng mà nó thấy nó có lên đó, nó muốn lên nhưng mà nó lên không nổi, tại vì mình làm sai, nó vẫn lên nhưng mà nó lên không có lên lá, mà nó lên giống như là chỉ ra có một cây sống rồi, nhưng mà em không thấy nó lên lá lên rễ gì chứ. Dạ thì giờ chị Hồng á là 1 tuần á tưới 1 lần là nó sẽ ra nữa đó, nếu mà vẫn giữ nó tốt á nó sẽ ra nữa thì 1 tuần mình tưới 1 lần. Với lại á em không biết là cái đó nó còn ở trong cái chậu nhỏ không, nếu mà trong chậu nhỏ chị phải cắt nó ra và chị banh hết cái để chút xíu nữa em mở cái bài đó ra cho chị Hồng á, gửi qua Messenger riêng cho chị Hồng á, là banh hết nó ra xong rồi á tháo hết những cái mà phân ở bên cái đồ mà ta bọc người ta bán cho mình đó, tháo được hết, tại vì khi mà nước á nó ứ trong đó nó sẽ thúi cái rễ, tháo hết rồi làm sạch hết rồi banh cho nó, cũng như là cho nó tự do nó thoải mái á, rồi bắt đầu chị phải đặt vô em không biết là hôm đó, ủa cái đó cái chậu đó là nó còn ở trong cái hũ nhỏ không chị Hồng, nhìn em ở chị Hồng.
Dạ, yeah, còn trong chúng của cái hũ nhỏ mà hồi mua em về. Nó có cái bình ở ngoài, rồi ở trong cái bình đó là một cái hũ nhỏ mà chắc nó có lỗ.
Đúng rồi, là có hũ nhỏ đó, người ta kêu là mình bây giờ chị thấy nó còn sống, chứ thật sự nhiều tháng sau nữa là nó sẽ thúi á. Tại vì nó nhỏ quá, nó không có được tự do, nó không có không khí á. Nó phải cắt cái màu trắng nó ra, xong rồi mình đi ra ngoài mình mua cái của hoa lan á, rẻ lắm, có mấy đồng, một cái dài 3 đồng một cái bịch dài nè, thì đó bắt đầu mới để xuống dưới đó làm cái đó cũng được, hoặc là nhiều khi em thì làm bằng kia, nhưng mà thêm nghĩ làm bằng cái mút thì nó dễ hơn, thì bắt đầu chị mới cắt nó ra, xong rồi chị đừng có sợ gì hết trơn á, những cái nào mà thúi khô héo thì cắt đi, cái rễ của nó sẽ khô á, Còn những cái tôi hả là bắt đầu hả mình để cho nó thoáng ra, xong rồi lấy hết những cái chính giữa của nó ra hết. Tại vì cái đó là nó dễ làm thúi và chết cây á, em chết nhiều lắm rồi. Thì em mới đọc cái này em mới hiểu á, rồi bắt đầu chị mới mua cái mới á, mua cái phân mới của cái Hoa Lan á, bắt đầu chị mới bỏ vô cái bình ở ngoài có.
Chị Quỳnh có cái video chỉ làm
hả? Dạ, em chơi video nó dạy hay lắm á chị Hồng ơi, em cũng mới coi. Tại vì cái lúc mà em đi Paris về nó cũng chết hai cây á, thành ra giờ em về em cứu sống được mấy cây nè. Em cứu sống được mấy cây á, nó tự gần chết rồi, giờ em phải thằng chó em cũng vậy luôn á, em cũng giống như vậy, em để luôn đâu có dám lấy ra. Em nghĩ là lấy ra vậy nó chết, hay là em chuyển qua chậu khác á, em cắt em chuyển về là chuyển liền, nhưng mà không có tháo gỡ nó ra, không có tháo cho nó được tự do, cho nó được có không khí á, không có tháo ra cứ bỏ tròn vậy nè, rồi bỏ vô cái phần rồi đắp cái phần mới lên thôi. Mà khi mà mình tưới nước á thì nó lại ủ vô cái mà cái nguyên cục mình không tháo ra, mình không bạch nó ra đó, nó lại ủ trong đó lâu lắm thì cái đó nó làm cho thúi nó chết đó. Em chút xíu nữa chị coi lên YouTube á, cách nào mà nuôi dưỡng nó nhiều lắm mà hay lắm. Dạ, coi đó hay lắm. Tại ra là mình biết để mình biết chăm sóc cho cây của mình á. Mà mỗi lần mà một năm nó lên hoa, như nhà em giờ đang có ba cây lên á, nó lên chậm tại vì em đi Paris về là nó muốn chết luôn rồi, mà em cứu được mấy cây. Em coi cái này nè, coi cái YouTube á, mà mấy tuần nay cứu được rồi, nó lên cái rễ mới rồi, thành ra nó tự do, nó không còn bó trong cái cục đó nữa, nó banh nó ra. Mặc dù em chuyển qua cái mới rồi nhưng mà em vẫn để nguyên cục gì đó, em không có banh ra. Thành ra là cái mà chính giữa của nó, mà cái người mà bán cho mình nó vẫn coi chính giữa đó, cái đó nó làm cho chính, cái đó làm cho thúi cày. Thành ra là chị phải banh ra, không có sợ nó chết gì trơn á, mà cắt cái đó ra xong banh nó ra, đục hết những cái cũ ra. Trước tiên mà mua cái mới về đi rồi bắt đầu hả, để cho nó thoáng, không có để cho chính giữa nữa, để cho nó thoáng. Người ta thì có người thì nói là than á, than thì để dưới đó thì than nó giữ nước, nhưng mà nó không có làm thúi cây, nó giữ nước nhưng mà nó khô, nó không có làm thúi cây. Dạ.
Cho chị Hạnh bổ túc nè.
Dạ.
Chị Hạnh
dạ. Bổ túc. Đúng rồi đó.
Bổ túc là cái cây lan khi mình trồng mình chưng nó chết rồi đó, rồi xong rồi bây giờ mình muốn giữ nó đó, thì mình sang qua cái chậu mới rồi mình bỏ thêm cái vỏ cây á, mua vỏ cây của nó bỏ vô, rồi xong mỗi tuần tưới một lần, rồi sau đó mình cứ ngâm nước, đem ra mình ngâm nước cứ mỗi tuần ngâm nước chừng mấy phút, rồi mình dỡ nó lên, rồi cứ vậy thôi. Là cuối năm, cái chừng cuối năm Tết á, nó ra hoa mới đẹp lắm, rất là đơn giản, không có làm gì hết, rồi mình tưới bằng nước vo gạo, rồi mình để đặt lại đó, mình để nó đóng, nó đứng lại, rồi mình tưới lên chút, là cái đó là cái phân, chứ không có cần tưới cái gì hết, rất là đơn giản.
Yeah.
Mà mỗi năm nó ra đẹp, thiệt là đẹp luôn.
Em thấy người ta là chữa cứu cây luôn á, cây coi như là khô que chết hết trơn, người ta cắt rễ hết trơn, nhưng mà vẫn còn sống, còn cái sống đó là ta cứu đó bằng cách đó là người ta lấy cũng như là cũng có cái chất thuốc gì đó gọi là B1 á, rồi giống như là chất thuốc cho nó và ngâm giống như chị nói vậy đó, rửa sạch hết rồi bằng ngâm nó trong đó 30 phút hay gì không biết nữa, rồi bắt đầu là nó mạch lên liền, hay là ngâm gì đó coi như em không nhớ, nhưng mà 30 phút hay là một ngày qua đêm thì em biết. Tại vì có nhiều loại lan lắm, lan hồ điệp đủ thứ lan hết trơn, nó thành ra bác chị á, thì người ta có chất thuốc. Bởi vậy tại sao á mà cái người trồng á, mà tại sao có hoa ra, mà hoa ra khủng khiếp luôn, hoa ra nhiều ơi là nhiều luôn, còn mình nhà mình trồng mong nó ra, nó không ra, tại mình không biết cách. Mà khi người ta biết cách rồi, người ta thấy rất là dễ luôn. Rồi người ta làm nhiều lắm, người ta cũng chỉ là cái chuối á, mình ăn cái vỏ chuối á, là mình cái mình cắt nhỏ ra, mình ngâm nước để bao nhiêu ngày biết rồi các em, cái xong rồi sau đó mình mới lấy cái nước đó mình xịt lên cái rễ của nó hoặc là cái lá đó. Bây giờ hả em để cái rễ lộn trên luôn, tại vì như vậy cho nó thoáng á, bây giờ để nó sống á, em xịt đó lên thì cái nước túi đó nó không nên để ngoài, thì để ngoài nó sẽ chua, mình quăng vô lạnh đó. Ở đầu cái mấy ngày xong cái xịt vô cái rễ của nó và cái lá của nó đó, nó mạch lên. Dạ. Yeah.
Yeah.
nhiều lắm. Chị Hồng, chị Hồng,
chị Hạnh nói là lấy nước do gạo tưới đó, làm thử.
Nhớ là một tuần là một lần á. Bây giờ chị ra mua đi, hay em thì cũng mua cái cây giống như chị đó, và em cũng mua
cái bình không, mua cái bình mới vũ nó ra bỏ vô.
Dạ, vũ nó ra, kéo ra hết, lấy hết những cái mà ra bọc nó trước kia đó, chứ không thôi là thì thấy rễ nhiều, nhưng mà thật sự bên trong thúi hết đó. Những cái nào khô cắt bớt đi cho nó sạch đó, nó thoáng nữa. Còn bắt đầu là đừng có tưới nhiều, cứ một tuần tưới một lần á. Thì cái gỗ á, đem về nó rất là khô, phải ngâm qua nước cho nó thấm nước trước đã, rồi bắt đầu mình mới làm, phải nó khô lắm. Còn em nó thì thấy bạn em thì không có mua gỗ, mà bạn em thì lại mua cái miếng mút của nó nguyên cọc dài nè. Thì tại vì cái đó nó giữ ẩm lâu hơn, thì khi mà mình lấy ra những cái chất cũ của cái người bán mình rồi đó, thì lúc đó cái rễ nó rất là thoáng và nó rất là mạnh, tại vì lúc đó nó tự do rồi. Còn khi nó bỏ thì tẩm rồi mình tưới vô nó cứ ủ nhiều ngày nó sẽ chết thôi. Dạ yeah. Em hả, em nói là em chết rất là nhiều cây, tại em ghiền hoa lan lắm. Em ghiền hoa lan ở nhà em lúc nào là cũng có 5-6 cây hoa lan ở trên. Thành ra chị tính đi, từ lúc em qua đến giờ là nếu mà còn sống chắc mấy trăm cây á, nhưng mà nó chết không trơn à. Hồi trước thì không có hiểu biết, cứ mỗi lần mà mua về cái nó chết hoa giống vậy đó, cái bắt đầu quăng ra ngoài mưa nắng á. Dạ đúng rồi, ra nó chỗ ngoài sân ngoài mưa nắng á, với mình đâu có biết đâu. Cái nó thấy sao bà mục sư nhà thời của em là tại sao nhà bà có mấy trăm cây hoa lan luôn á, mà cái cây nào năm nào cũng ra mà bà chụp hình cho mình coi á. Cái bà mới hỏi ra, ủa sao nhà con nó chết không à, nói con có để trong nhà không, để trong cái chỗ mà thoáng mát mà không có ngoài nắng không, không có ngoài mưa không. Nó dạ không, con quăng hết hoa rồi quăng ra ngoài vậy đó. Cái nó không có chịu nắng mà cũng không chịu mưa, chịu nước nhiều, thành ra để trong chỗ thoáng mà cũng có nắng. Như cửa sổ, nếu mà cửa sổ nào có nắng nó hắt vô thì mình nên để đó thì nói vậy. Mà em vẫn chưa có hiểu nhiều, tại có nhiều người á, em hôm đó lên nhà bạn á, cái cây đó gần chết rồi, cái mục sư mới nói là đưa đây mục sư về nhà mục sư chăm cho nó sống lại cho. Thì mình cũng không có dám hỏi gì nhiều, nhưng mà giờ em mới coi lên cái Facebook á, cái YouTube á, nó chỉ nhiều lắm á. Chị Hồng vô đó coi, chị Hồng, tại vì nó nhiều quá không biết, nhiều loại cây lắm. Em vẫn còn bị thất bại nhiều lắm, tại vì ở ngoài nhà em nóng lắm, ở chút ở ngoài á nó vẫn dưới cái patio nhưng mà nó rất là nóng, ở Florida mà nóng lắm rồi á, mình thành ra nó khô lắm. Nó vẫn sống mà sống thấy thương luôn, nó sống mà sống kiểu bệnh hoạn. Còn người ta á, người ta biết cách nuôi, người ta nó sống khỏe mạnh. Dạ
tới còn nhiều chị Quanh, cảm ơn chị Hạnh. Dạ không phải đi ra.
Dạ chào chị Hồng.
Họp
chào mọi người. Dạ
dạ chú Văn Phước mọi người. Dạ Văn Phước, chị Quanh, chị Hạnh. Dạ quý chị Hoa
Nguyễn Trung sư vậy á.
Hôm nay chào Hoa Sứ, Hoa Huệ.
Chú
Phước, chị Hạnh, hết rồi.
Chú Văn Phước, chú Văn Phước cho cô Hồng, chú Văn Phước cho tất cả, Quanh cho Hoa,
yeah.
Tất cả các bạn.
Chú Ấn đọc sách Daniel đoạn 2.
Amen, cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin tất cả tôi tới con cái của Chúa lắng nghe lời của Chúa trong sách Daniel đoạn 2. Cảm ơn Chúa.
Daniel
giải chiêm bao của vua sự hiện thấy về pho tượng. Trong năm thứ 2,